Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì nói đúng ra thì như hôm nay tôi có một cái niềm vui. Thật tình ra thì cũng có một số Phật tử muốn về chánh giác để mà tham dự đạo tràng ở dưới để mà lấy kinh nghiệm ở dưới, thì tôi cũng đã thờ thì quý vị cứ đi, kéo nhau đi hết. Sáng nay thấy mưa bão quá thì tôi nói chắc không biết được được tứ chúng không, thì coi thôi bao nhiêu cũng được, mà về thấy sao mà cũng rất là hoành tráng, về là quá đầy đủ. Thì tự nhiên tôi nhớ lại lúc mà chánh Phật Pháp qua đó quý vị, thì có một số chúng hồi xưa quý vị nhớ mình mỗi lần tập trung đây gần 400 mấy 300 mấy, và hôm nay sao đi hết trơn còn nhiều như vậy vậy. Nhưng mà rất là hay, như vậy tôi tưởng là chừng vài le que thôi mà vì quá đông, nhưng mà tôi nghĩ là những người còn lại đều là những hột chắc. Không phải không nói người đi lép, nhưng mà thấy có hột thì là trồng được hết rồi, đúng không quý vị? Vậy thì bây giờ muốn hôm nọ một cái đang đi giám thiền về, cái tôi bật đèn lên tôi thấy cái bài kệ của hòa thượng thấy cũng hay, cái tôi thôi kệ sáng tháng này mình chia sẻ với quý vị cái bài kệ rất là hay, mà tôi thấy nó có những giá trị. Thì bây giờ chúng ta cùng nhau san sẻ bài kệ mà bài thượng thường đặt ra đó. Quý vị nhớ cái bài mà anh nếu biết, quý vị ai thuộc cái bài anh nếu biết, anh nếu biết cuộc đời là thể ẩy, còn gì đâu vướng bằng ở long anh. Quý vị nhớ không? Bài kệ rất là hay. Mà tự nhiên bây giờ mình đọc cái bài kệ anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Ai buồn vui năm trước, ai khổ đau tháng ngày, ai tiền rừng bạc biển, ai bát cơm khó đầy. Nghe nó thấm vô cùng. Rồi ai vinh quang tột đỉnh, ai tủi nhục cùng đồ. Mình đọc nghe nó mình thấy nó cũng rất hay. Nhưng mà bây giờ cái mấu chốt chúng ta phải làm sao khui mở được để nắm được cái đầu mối nguyên nhân nó, tại sao ai nó có hai cái đối lập khổ vui, vinh và nhục, rồi người đói người no. Tức là mình thấy hiểu là sư ông đã có một cái ý rất sâu trên một cái quá trình mà sư ông đã từng giảng dạy. Tức là sư ông khuyên chúng ta phải làm sao tìm được cái mấu chốt. Quý vị nói nó đặt cái đầu câu đầu là quý vị thấy là siêu đẳng rồi. Anh nếu biết nha thì chúng ta còn gì đâu vướng bận. Nhưng mà bây giờ chúng ta thấy chúng ta vướng bận nhiều không quý vị? Ai không vướng bận? Chắc tôi thấy ai cũng tự do. Vướng mà không thấy, bận mà không biết, đúng không? Còn trói cột vướng mắc chuyện này chuyện nọ. Mà nếu còn vướng bận thì ta là anh chưa biết. Còn nếu biết thì đâu có vướng bận, đúng không cô Tịnh? Biết thì thanh tịnh rồi, mãn là đầy đủ rồi, đúng không? Vậy thì bây giờ chúng ta thấy là anh nếu biết thì mới không vướng bận, còn gì đâu vướng bận, nhưng mà mình chưa biết. Vậy bây giờ chúng ta cần phải khai thác tại sao chúng ta bị vướng bận. Là vì chúng ta có thể chưa biết, mà chưa biết cái gì. Trong cuộc sống quý vị thấy một đời sống chúng ta đã diễn hành qua biết bao nhiêu cái giai đoạn thời gian, nhưng mà nhiều khi sự vận hành cái đó, nếu mà chúng ta không nắm bắt được cái giá trị hoặc cái năng lực của nó, chúng ta không biết cái thời gian này làm như cuộc sống nó có vẻ ê chề nặng nề, nó buồn bã, nó không có cái mục đích, không có một lý tưởng, mà không có cái ánh sáng nào. Chúng ta sống làm như nó giống như là nó có cái gì đó nó mờ mịt. Thì giống như y hệt như là ngài Thiền sư Đại Giác mới nói là mạng người khó bảo tồn, mà nếu đường tâm mà nếu mờ mịt thì đường trước chúng ta rất rối loạn nếu chúng ta không sáng. Vậy thì bây giờ cái quan trọng Đức Phật sư ông muốn nói bài kệ này để làm sao chúng ta tìm khai thác được cái nguồn năng giá trị của cuộc sống chúng ta, thì lúc đó chúng ta mới thấy được cái năng lực, mà thấy được cái quý giá của nó, cái kho báu mà chúng ta đã từng bị những cái chuyện lỉnh kỉnh rác rưởi gì đâu nó che lấp, mà nó bị phủ lên trên màn những cái u tối mà chúng ta thấy rất là nhỏ nhặt, nhưng mà rồi chúng ta lại không cưỡng được. Đó là một vấn đề rất là lạ. Cho nên sư ông đưa ra vấn đề này để nhắc nhở chúng ta là bây giờ phải làm sao biết được, tức là phải khơi mời chúng ta nếu đặt và hai cái giả thuyết nếu. Vậy thì bây giờ chúng ta phải tìm được cái giá trị của con người ta, chúng ta sống để làm gì. Một người triết gia người nước ngoài có nói là cái quan trọng là phải biết sử dụng cái cuộc sống chứ không phải là sự sống. Nhưng bài kể quý vị thường nghe đó, nếu ai sống 100 năm mà không giới không thiền định không bằng sống một ngày có giới tu thiền định, cũng là một bài nhắc nhở của Đức Phật. Ở đây sư ông cũng nhắc chúng ta bây giờ chúng ta phải biết làm sao để trong cuộc sống chúng ta mới không còn bị vướng mắc, không còn bị ràng buộc và được tự do thì cuộc sống nó mới giá trị. Tức là chúng ta phải làm sao khơi mờ được cái năng lực đó cho nó đúng vô vị trí. Thường thường chúng ta thấy quý vị sống trên cuộc đời mà làm cái gì? Chỉ hưởng thụ ăn uống rồi được đam mê gì đó, ngay cả quan hệ nam nữ chúng ta thỏa mãn được cái đó. Nhưng mà nếu chúng ta cứ theo những cái việc đó hành trình một cách tự nhiên thì chúng ta có khác nào người ta gọi là thú tính. Con thú nó chỉ đáp ứng những cái gì đòi hỏi của nó, thế là xong. Nhưng mà đặc biệt con người chúng ta có cái tư duy, có cái suy nghĩ, có cái hiểu biết, cho nên nó phải được lên cái nâng cao, nâng cấp hơn. Đây là một cái mấu chốt mà nó bựa giữa hai cái ánh sáng và bóng tối, nó tranh đấu với nhau. Cho nên Đức Phật thấy được cái mấu chốt đó, đặt ra cái giới luật, đặt ra những cái khuôn khổ để chúng ta hành trình theo cái đó, chúng ta sẽ gặp được những cái lối thoát và cái đường đi chúng ta đi thẳng ra vào trung tâm. Còn nếu không, chúng ta sẽ bị cái thuộc tính mà đòi hỏi ham muốn hưởng thụ đó, nó sẽ chiêu cảm và nó lôi lẳng chúng ta làm nô lệ hoài cái sự ham muốn đó, gọi là dục vọng, tức là những cái vọng tưởng có sự ham muốn. Quý vị thấy nếu mà thật sự, nếu mà chúng ta không có một sự hiểu biết, không có sự suy nghĩ, không có sự chiếu soi và không có cái tôn trọng mình á, thì đương nhiên chúng ta sẽ rơi vào cạm bẫy và vào cái mê hồn trận liền. Cho nên Đức Phật mới nói, bữa trước tôi có nói quý vị, nếu mà chúng ta không có cái tâm tàm quý, tức là biết không biết cái xấu hổ với cái những việc chúng ta làm, chúng ta làm chỉ thỏa mãn cái hưởng thụ chúng ta thôi á, mà chúng ta không sợ người khác biết á, thì chúng ta không khác nào thú tính với là heo, dê, gà, vịt, chó. Tức là khi mà cái thuộc tính chúng ta luôn luôn đòi hỏi những cái gì đáp ứng với nó, nếu mà chúng ta không có sự soi sáng, quý vị sẽ hành xử theo đó và rồi chúng ta vẫn làm những cái việc của cái hạng là người ta nói là hạng đê tiện. Thì bây giờ mình khui được cái giá trị của sự sống đó bằng cách làm sao chúng ta chiếu soi được cái đầu mối ở đâu mà chúng ta phải tạo ra những cái hoàn cảnh như thế này. Thì quý vị biết là đời, người ta thường nói là đời là khổ, nhưng mà cái khổ nó không phải là cái quyết định tính, tức là không có định tính, mà cái khổ là một sự cấu kết của điều kiện nhân duyên, cho nên nó có thể chuyển hóa được. Thì giờ khi chúng ta chiếu soi được cái khổ thường làm cho chúng ta để đưa đến cái đường cùng, lối cục á, đều là tham vọng. Mình sống trong cái tham vọng, luôn luôn đòi hỏi, luôn luôn cái gì cũng ước muốn, mong cầu, nhưng mà chúng ta không có quán lại cái vị trí, cái năng lực của mình. Có nhiều khi chúng ta đòi hỏi những cái quá hấp, những cái quá tầm tay, những điều kiện nhân duyên để đòi hỏi đó không có. Thế là chúng ta phải rơi vào cái cầu bất đắc và chúng ta vẫn đau khổ. Có những việc nhiều khi quý vị dồn hết năng lực, điều kiện để chiếm hữu nó, nhưng mà rồi một thời gian quý vị cái mà hưng phấn chúng ta thỏa mãn trong một vấn đề chúng ta chiếm đoạt được đó, nó chỉ được một thoáng thời gian, thế rồi nó cũng hết. Sắm sửa một ngôi nhà, mua được một chiếc xe, hoặc là chúng ta có được một con gì đó, yêu cầu, đến giai đoạn đó là chúng ta tự nhiên nó có phai đi rồi. Cái thật sự cái đó nó vẫn bình thường, cái xe nó vẫn bình thường, ngôi nhà nó vẫn bình thường, nghĩa là nó vẫn như vậy, nhưng mà do cái lòng tham muốn chúng ta đeo bám ban đầu đòi hỏi, đến khi chiếm đoạt được nó cũng không biến đổi, nhưng mà lòng tham chúng ta biến đổi, chúng ta không bao giờ biết dừng, từ đó chúng ta không bao giờ thỏa mãn đó. Chúng ta không thỏa mãn cho cái tham vọng đó thì nó sẽ dẫn dắt, nó lôi kéo chúng ta mãi trong đó. Thì nên Đức Sư ông mới nhắc là anh nếu biết, nhưng mà ở đâu là thế ấy để thế nào. Thì bây giờ tôi nói quý vị, trong những cái chiêu lược chiêu thuật mà Đức Phật đưa ra, nó không ngoài cái việc làm sao tẩy trừ sạch được những cái đeo bám. Cho nên trong cuộc sống chúng ta cần phải khéo làm sao chúng ta dám buông bỏ được những cái điều kiện nó đáp ứng cho cái đòi hỏi mong muốn mình một cách không cần. Có những lúc mình không cần nó, chúng ta vẫn bình thường sống. và chúng ta dẹp đi những sự chống đối mà khi gặp nó chúng ta vẫn có thể vươn lên. Tức là giữa hai cái thuận và nghịch, cho một cái nó gieo cho chúng ta một sự dính mắc và một cái nó gieo cho chúng ta bức xúc. Trong sự đối diện với những nghịch cảnh, nếu mà chúng ta thấu hiểu được cái đầu mối nguyên nhân của nghịch cảnh đó, thì tự nhiên ta tìm được cái đầu mối nguyên nhân nghịch cảnh đó, chúng ta sẽ thoát, sẽ không làm những việc đó. Và khi ta gặp những cái thuận cảnh, chúng ta biết cái thuận cảnh được đầu mối nguyên nhân đó, chúng ta không dính mắc. Vì nó chỉ là một diễn trình của tập hợp nhân duyên, cho nên nó có thể biến đổi. Vì thế cái tham vọng con người giữa cái đòi hỏi tham muốn, nó đều có những cái nhân duyên phối hợp rất là điêu luyện và rất là nhịp nhàng. Mà nếu chúng ta không ứng dụng mà hợp, thì chúng ta đưa cái năng lực giá trị chúng ta lại theo dính mắc cái ham muốn. Có những lúc chúng ta có điều kiện, có vị trí rất thích hợp, nhưng mà rồi chúng ta lại lấy cái điều kiện vị trí thích hợp đó để thỏa mãn những nhu cầu của mình. Tức là những người có cái phước đó, thì người ta lại lấy cái phước đó cho là cái mà người ta được hưởng, rồi người ta tha hồ để mà phóng túng. Chính vì vậy đây là một cái lối kẹt cho chúng ta, mà tham vọng nó là đầu mối đã đưa đến cho chúng ta cái vùng vô minh. Vừa khởi lên một niệm là bắt đầu vô minh đã đến. Cho nên quý vị phải biết là làm sao quay cái bài pháp lên cho thông sư ông luôn luôn nhắc là chúng ta phải quay lại kiểm soát chính mình. Quý vị kiểm soát cho mình thật là chín chắn và thật và kỹ lưỡng để thấy rõ được những cái dòng ảo tưởng khởi lên, và chúng ta đủ năng lực làm chủ và kiềm chế nó, thì quý vị mới có thể khống chế được tất cả những cái đòi hỏi mà cái thuộc tính con người đưa ra. Thật sự nếu mà không có cái sự học hiểu, rèn luyện, nỗ lực, thì quý vị khó mà khi đối duyên xuất cảnh, khó mà làm chủ được. Nói thật quý vị, mình nó tại vì nó ăn sâu cái dòng vô minh ái dục, nó âm sâu trong cái xương tủy chúng ta từ lâu rồi. Mà bây giờ muốn chuyển hóa nó, đưa cái vô minh ái dục đó chuyển hóa thành một cái cung bậc cao thẳm, thì bắt buộc chúng ta phải cần phải cái mấu chốt thời gian để chúng ta chuyển hóa được. Như vậy, trong bài kệ này Đức Phật, Hòa Thượng muốn đưa ra để đưa chúng ta hai cái vế để chúng ta chọn. Anh nếu biết nó là thế ấy thì chúng ta sẽ không vướng bận ở lòng. Còn bây giờ nếu chúng ta không biết như thế ấy, chúng ta cứ lao theo những cái mà chúng ta đòi hỏi, thì đương nhiên chúng ta bắt buộc phải có cái giá để trả nó. Cho nên nó trong đời sống chúng ta làm sao vận hành được cái năng lực giá trị của cái diệu dụng của nó, thì quý vị mới có thể khơi được cái mấu chốt, tức là quý vị nắm được cái chân tướng đó. Biết mình nắm được cái chân tướng đó thì quý vị sẽ rất là an ổn. Nãy giờ tôi nói lòng vòng để cho quý vị nắm ở trong một cái đối cảnh khách quan, chứ nhiều khi chúng ta đi một mặt đó thì quý vị sẽ không vững. Thì nói chung là chúng ta vì lòng tham không đáp ứng thỏa mãn, và chúng ta nhu cầu đòi hỏi, và chúng ta phải nắm mừng có thể có. Cho nên một người mà có học có trí, không bao giờ người ta đem cái tất cả vắt cái kiệt sức mình, đem những cái năng lực của mình chạy thục mạng để đòi hỏi những gì có giá trị nhất thời, mà luôn luôn họ tìm sâu những cái gì nó có cái giá trị bền lâu và nó đưa sự an ổn thật thực sự cho mình. Mà cái mấu chốt là đừng bao giờ quý vị mượn những cái cảnh bên ngoài làm chỗ an thân lập mạng. Vì nếu chúng ta mượn cái cảnh bên ngoài, một nhu cầu những cái bên ngoài để đáp ứng cho đời sống hay là cho cái tư tưởng mình, thì cái cuộc sống bên ngoài nó sẽ vô thường biến đổi và quý vị cũng sẽ biến đổi. Có nghĩa là quý vị làm sao làm chủ được ngay cái cuộc sống bằng cách là làm sao không bao giờ chúng ta rối rắm khi đối diện những nghịch cảnh, và không bao giờ chúng ta có những tham muốn với những thuận cảnh, tức là chúng ta không chống đối mà cũng không mong cầu. Đây là một cái niềm hạnh phúc chân thật cho mỗi người chúng ta. Như vậy thì bây giờ phải tìm những cái mấu chốt nào đã từng lôi kéo cột mắt của chúng ta vào trong cái vòng luẩn quẩn này. Khi quý vị làm bất cứ một vấn đề gì, quý vị cũng muốn được thành công. Nhưng mà trong cái thành công đó, quý vị phải so sánh thành công như thế nào và được cái gì. Đa số người đời thì chúng ta chỉ muốn làm sao được đầy đủ vật chất của cải để đáp ứng những cái gì nhu cầu thực tại. Nhưng mà tôi nói quý vị, một cái thế giới nó càng văn minh, cái càng vật chất nhiều dần nào thì con người càng hốt hoảng dần ấy. Tại vì phải chạy đầu ngồi, và người ta rất là bất ngờ trước những cái nghịch cảnh. Tại vì phải chạy đầu này chạy đầu nọ để đáp ứng những cái nhu cầu, những đòi hỏi. Nếu mà không có thì chúng ta lại rối rắm với nó. Mà trong khi vật chất nó càng lên cao thì không phải cái điều kiện vật chất nó đáp ứng cho ta, mà chính vì chúng ta đua đòi cần san bằng cái bản ngã mình với mọi người. Mình có, người ta có, là người ta hơn cái là mình không chịu, tìm cách mình làm sao đáp ứng đủ. Mặc dầu nhiều khi cái nhu cầu nó không cần cái vấn đề đó. Cho nên cái người nào dám buông bỏ tất cả những gì không cần thiết mà sống hài hòa thực tiễn với những cái có, phước cũng được, không phước cũng được, thì quý vị đã có hé mở cánh cửa giải thoát. Cho nên một hôm nọ tại trong Tương Ương Bộ Kinh, tại Rajagaha, Đức Phật mới nói với các vị tỳ kheo: này các vị tỳ kheo, ngắn ngủi thay là mạng sống của loài người, cho nên các ông phải cố gắng làm lành, phải cố gắng sống đời phạm hạnh. Đời sống con người chỉ có một khoảng 100 năm, hoặc ít hơn hoặc nhiều hơn. Có nghĩa là Đức Phật nói là cái mạng sống chúng ta nó được khoanh tròn ở trong một cái quỹ đạo khoảng 100 năm, có thể người sống hơn chút đỉnh mà con người thường thường sống dưới. Và nếu như vậy thì chúng ta phải tận dụng và làm sao tất cả những cơ hội điều kiện có, phải cố gắng làm lành, phải cố gắng sống phạm hạnh. Đây là cái bước đầu tiên căn bản Đức Phật đưa ra. Thì Đức Phật mới nói một bài kệ: loài người thọ mạng ngắn, tức là người có thọ mạng rất ngắn, người lành phải lo âu. Tức là mình muốn là được sống yên lành, là một người thiện, người có những cái tư tưởng trong sáng, thì phải lo âu như trái đầu phải sống. Giống như lo đến nỗi là giống như cái người bị trái cái đầu á, tức là cái người gấp rút. Mình lo được như vậy thì chúng ta mới có thể đáp ứng được tất cả những gì mà rắc rối trong cái tương lai. Thọ mạng rồi chấm dứt, ngày đêm sẽ trôi qua. Mạng người sẽ khô cạn như suối nhỏ đầu non. Tức là chúng ta phải thọ mạng có ngày nó phải chấm dứt, ngày đêm giống như ngày với đêm, nó sáng rồi nó tối, rồi thọ mạng chúng ta cũng chấm dứt, nó khô cạn giống như suối nhỏ đầu non. Thì Đức Phật nói là quý vị thấy 100 năm á, mình thấy nó có là dài 36.000 ngày, nhưng mà mấy ai sống được như đó. Nhưng mà đối với Đức Phật còn nói cái đó vẫn còn là ngắn ngủi. Thì quan trọng Đức Phật nhắc chúng ta là trong cái thời gian ngắn ngủi đó, chúng ta cần phải nên làm những điều gì cần thiết để chúng ta không có phải hối hận khi chúng ta đến cái giai đoạn cuối của cuộc đời. Mà thường thường tôi nói quý vị, ít khi nào người ta dám một nghĩ một tư tưởng là mình sẽ chết, mà người ta cảm thấy như là một cái đó là một cái gì ảo tưởng. Cho nên cứ mãi tranh giành, cứ đua chen, cứ lặn hụp, rồi cứ tạo những cái tham vọng đáp ứng cho thỏa mãn. Mặc dù rằng chúng ta biết cái đó rồi nó sẽ, mình biết rất rõ, nó sẽ tiêu pha, nó không còn vấn đề gì, nhưng mà tham vọng vẫn là tham vọng. Chính vì vậy thì nó làm cho chúng ta phải điêu đứng và phải rất là khổ sở. Cho nên nếu mà chúng ta không nắm vững được vấn đề này thì đương nhiên những cái đòi hỏi, những cái chất chứa, những cái gom góp quý vị, nó lại làm vướng bận lòng quý vị. Có rồi phải giữ, giữ rồi sẽ mất. Bình thường quý vị thấy là mình là bình thường, bây giờ mình sống, mình những cái lúc chúng ta đang rơi vào cái thế kẹt bí, chúng ta chỉ cần giải quyết vấn đề đó xong. Nhưng mà khi giải quyết xong là chúng ta không bao giờ chịu yên, chúng ta lại đòi hỏi hơn cái đó nữa. Rồi có một cái gì mà nó ngược cái đòi hỏi nó đưa lại chúng ta, cái là trở lại cái lúc chúng ta chưa có, chúng ta lại đau khổ. Lúc mình không có thì mình tìm để đáp ứng cái đó, nhưng mà khi đáp ứng được cái đó rồi mình nhu cầu thêm một cái khác, thì cái khác nó vừa mất thì chúng ta trở lại ban đầu, thì nó không lại cái trạng thái ban đầu mà rất là dao động. Cho nên cái việc thành công hay thất bại nó không phải là do cái môi trường, cái khổ đau hay là bức xúc không phải là do môi trường, mà lại do cho chúng ta không có sự hiểu biết đúng đắn. Chúng ta không có sự hiểu biết đúng đắn cho nên chúng ta cứ vận hành cái tư tưởng chạy đuổi, như là đuổi theo hình bắt theo bóng, để rồi chúng ta phải điêu đứng vài với vài hoàn cảnh. Đây là cái mấu chốt mà khiến chúng ta phải bức xúc, rồi phải phiền não, rồi phải chướng ngại rất nhiều. Nắm được vấn đề này thì quý vị phải biết làm sao mình dẹp bớt đi những cái lo toan tính toán không cần thiết, và những đòi hỏi nhu cầu không cần thiết, để chúng ta có thể có đủ điều kiện thời gian quay lại sống, hưởng thụ những cái cân quý thực tại. Và quý vị hưởng được thụ cân quý thực tại đó thì quý vị sẽ những cái gì mà chướng ngại quý vị san bằng rất dễ dàng. Và trong đó quý vị sẽ thể hiện một ngày chúng ta tâm thanh tịnh yên lặng, một ngày nào đó nó sẽ bật mở lên một cái năng lực mà giá trị mà hồi nào giờ quý vị không nắm được. Cho nên cái tâm bình thường á là một cái tâm nó không có cái tư tưởng đeo bám, thì khi nó rơi rụng những cái gì dính mắc đeo bám thì quý vị trở lại cái con người chân thật. Cho nên những gia thoại thiền sư hay là những giáo pháp đều luôn luôn cắt bỏ những cái đeo bám đó để chúng ta trở lại sống thật với người. Và cái thành công là phải thành công làm sao cái thành công nó thực chất, nó có hạnh phúc, nó thực tiễn và nó không có cái sự mơ hồ ảo tưởng. Chúng ta luôn luôn mơ một cảnh giới nào đó xa xăm hay là một cái tương lai nào đó, nhưng mà cái thực tại là chúng ta lại không thực hiện được. Đây mới là vấn đề rất là cho người ta rất là băn khoăn. Ở giữa thời buổi văn minh vật chất này, tôi nói về quý vị sống được một cái đời sống mà nó được nó không có nợ nần, tôi thấy là cũng khá rồi. Đa số người đó, quý vị thấy đầu tư làm những việc rất là lớn, những tay đại gia tôi từng chứng kiến bạc tỷ luôn á, nhưng mà bây giờ lâu lâu cái tự nhiên có những tin này tin nọ xóa sản rồi bị chuyện này chuyện nọ không, tại vì người ta cứ đặt ra một cái công trình người ta làm chưa xong rồi người ta lại muốn cái tham vọng đào là tạo thêm một công trình nữa rồi lấy cái này đắp qua cái kia, trên mặt hình thức là như vậy nhưng mà thật sự trong ruột rối beng và thế nào rồi chúng ta vẫn kẹt. Vì vậy phải tìm một cái thành công nào nó phù hợp ngay nơi tự tâm, nghĩa là chúng ta làm chủ việc nó đến, chúng ta làm hết lòng đúng theo cái sự vận hành của công lý, được thành bại chúng ta vẫn yên lòng. Cái đó mới là cái có trí, mà cái đó vấn đề nó phải phù hợp với nhân viên điều kiện đầy đủ, cho nên Đức Phật mới đưa ra những cái phương tiện, những cái liệu pháp để cho chúng ta kết tập thành một cái hành lý vững vàng. Chúng ta ưa đeo bám bên ngoài, cho nên làm sao chúng ta cắt đứt được cái dòng đeo bám đó thì quý vị sẽ rất nhẹ nhàng, giống như một con thuyền mà tôi thường nhắc là bớt đi những cái vấn đề không cần thiết. Chúng ta chỉ chở những gì có thể đáp ứng nhu cầu thì chúng ta đến bờ dễ dàng. Còn chúng ta cứ đeo bám những rác rưởi thì có thể nó nặng nề và chúng ta có thể bị đắm. Có một người á, ổng đi tìm một cái con đường hạnh phúc an ổn, tức là tìm một cái thành công cho nó thật vững vàng. Vì thế ổng làm rất nhiều việc, nghĩa là ổng làm rất nhiều công trình mà làm, nhưng mà ổng thấy là như là cái gì nó cũng không có đáp ứng. Ổng được thỏa mãn cái thành công đó rồi thì ổng cũng không vừa ý. Thì một hôm á, ổng đang đi dọc đường thì ổng gặp một cái ông lão già. Ông lão già mà ổng này cũng nghèo lắm, ổng đang đi tất bật rất là hối hả. Thì lúc đó thì ổng chặn lại nói: thưa bác, theo kinh nghiệm của bác thì ở thành công trong cuộc đời cái này bác là gặp lại cái thành công mà bác thấy là an ổn nhất là cái gì? Cái thì ông lão vừa đi mà lăng xăng vừa nói: cái thành công mà ta đang cần nhất là ta đã câu được con cá. Thì lúc đó ông đó là cái gì? Là ông đang đi câu cá. Ông là một người câu cá, thì cái thành công ông nói trong lúc ông đang tập trung tới những cái ước muốn của ông. Thì bây giờ ông này vừa hỏi, ông nói: tôi chỉ cái sung sướng mà tôi cái rằng ao ước và thành công nhất của tôi bây giờ làm sao câu được con cá. Nó không còn suy tính gì nữa. Ông đang lật bật, ông đi chạy là ông coi chỗ mà ông gieo thành công nó có cá hay không. Chúng ta thấy một cái tâm nó không có tư tưởng, nó nói một cái thực tại như vậy. Cái ông này nói: ủa, cái chuyện này bình thường quá, không có vấn đề gì mà phải đi mà câu cá. Thì ông tiếp tục ông đi thì chút xíu thì ông gặp một anh chàng thanh niên cũng chạy tất bật. Cái anh hỏi: anh theo kinh nghiệm của anh trong cuộc sống thì anh thấy anh cần nên đạt cái thành công nào mỹ mãn và nó hay nhất? Cái anh này anh say luôn, hoặc là nói: tôi nói với anh mấy cái thành công hiện tại bây giờ là tôi làm sao săn được cái con thú. Thì anh đó là anh thằng thợ săn. Lúc đó anh đang lật đật anh chạy rượt theo để săn con thú. Thì anh là vừa hỏi, thì quý vị thấy trạng thái của những người đang tập trung vào một cái mấu chốt vấn đề, tức là lúc đó người ta không suy nghĩ gì hết, nó đi thẳng vào vấn đề trong đó. Sau cùng ông lại tiếp tục đi, và sau cùng lên đi gặp một cái lão này là già, có dáng vẻ rất là phong thái, là trong sáng. Thì ông nói, chàng thanh niên mới hỏi: dạ thưa bác, con đã gặp nhiều người, con hỏi thành công nhưng mà người ta trả lời những việc là vô lý. Xin hỏi bác bây giờ ở thành công công việc nhất là trong đời là cái gì? Thì ông lão nói: này thanh niên, cái thành công trong hiện tại là bây giờ chúng ta ở đâu chúng ta làm đó. Và thành công đó là tất cả những sức lực, tất cả những mồ hôi và tất cả những năng lực mình ở ngay hiện tại. Những là quý vị đã sinh hoạt như thế nào, ngay cái đó quý vị làm tròn thành công thì tự cái đó là cái thành công. Cho nên không nên phải cần đi kiếm những thành công đâu, mà thành công là ngay cả cuộc sống hiện tại. Anh chàng bắt đầu anh thấy nhẹ nhàng và anh vui. Thì qua câu chuyện này chúng ta thấy nó cũng rất là phù hợp như những giai thoại của thiền sư. Quý vị thấy, giai thoại thiền sư luôn luôn á, chúng ta ưa đeo bám những cái hình ảnh, tìm một cái chân lý, tìm một cái ảo tưởng gì đó. Nhưng mà thiền sư chỉ la lên hoặc chỉ đá, để làm sao chúng ta quên đi những cái đeo bám ảo tưởng đó, chúng ta sống về với thực tại. Thì khi sống về với thực tại đó thì tự nhiên chúng ta sẽ phát huy được cái con người chân thật đã làm chủ môn pháp, và để chúng ta lại phải điêu đứng nơi các con người không biết sử dụng môn pháp đó. À, nếu mà chúng ta đem cái năng lực cũng là một năng lực, nhưng mà chúng ta đặt khác vị trí và chúng ta vận hành nó sai lệch là chúng ta sẽ gặp những rắc rối. Thật sự tôi nói quý vị, cái đau khổ hay là hạnh phúc nó không phải là môi trường, mà do chúng ta không vận hành đúng cái chiều công lý. Cái tham vọng nó không phải là trật, nhưng mà chúng ta chưa đủ năng lực để làm chủ cái tham vọng đó. Cho nên có những tham vọng chúng ta đưa ra thì khi nó đạt được cái kết quả, nó lại đáp ứng cho cái tôi nhỏ nhen, cái cô động của cái bản thân. Cho nên thường thường những thành công đó là không bao giờ đáp ứng cho chúng ta một cái niềm vui lâu dài. À, chính vì vậy chúng ta mới kẹt trong cái thành công đó. À, vì vậy trên diễn trình mà cuộc sống của con người, quý vị, những cái thời gian chúng ta có thể phân tích giữa hai mặt phải trái và thiện ác và được mất hơn thua, và quý vị nhắm được cái phần nào nó có thể đáp ứng thật thì nơi chính quý vị mới phát huy được cái vấn đề đó. Còn nếu không, những cái đó nó không bao giờ nó đưa cho chúng ta đi thẳng vào trong trung tâm cuộc sống, và chúng ta vẫn phải điêu đứng với vấn đề đó. À, cho nên có một hôm thì có một vị là ông thiền sư Bồ Đức, một hôm á thì ngài mới dẫn một đệ thiền sư Cảnh Hư, thì một hôm á ngài mới dẫn một cái chú đệ tử đi với ngài lên tham vấn. À, khi sau đi tham vấn một chỗ thì tự nhiên chú đệ tử là thị giả, cho nên ổng mang những cái món đồ rất là nặng. Ổng ăn một đống đồ là rất là nặng, cho nên ổng rất mệt mỏi, ổng không biết làm sao. Cái ông nói: sư phụ ơi, bây giờ nếu mà mang cái đồ này nó nặng nề quá sao con thấy đi không nổi, mà bây giờ không biết sư phụ đi đâu. Thì thiền sư Cảnh Hư thì ổng cười, nó không phải đâu, những cái gì của ông á, ông làm là do cái tư tưởng của ông. Ông thấy mệt mỏi tại vì ông không cảm thấy hứng thú với cái mục đích đó. À, ông thấy cảm thấy nó phải bức xúc, nó khổ sở. Nhưng mà nếu mà ông gặp một hoàn cảnh khác á, thì nó không phải như vậy. Cái đệ tử nói: con bây giờ con không, con chỉ con mục đích của con là con theo con thị giả cho thầy, thầy sai đâu con làm đó, nhưng mà sức con nó tới đó rồi thì con không thể nào làm được. Nó không, sức ông chưa tới đó đâu, ông cứ chỉ ngồi nghỉ chút xíu đi. Thì đi chút xíu nữa cái lát cái ông nói: thôi tôi phụ kiếm chỗ nào nghỉ ngơi chứ con chưa đi không nổi rồi. Cái thiền sư Cảnh Hư đã được. Thì lúc đó là có một cái cô gái trong làng đi ra, có một cô gái trong làng đi ra, vừa đi ra tới đến nơi thì thiền sư Cảnh Hư lại chọc tay cô gái một cái. Chọc tay cô gái một cái nắm lại cái cô gái nó: ủa trời ơi, cái ông hòa thượng này sao mà ông hòa thượng mà sao ông làm kỳ vậy, sao ông nắm tay tôi? Tức là ông có cái hành vi là nó sổ sàng. Quý vị nghe rồi vụ này, thì tôi ví dụ thì cho nó hợp với cái đề tài này. Thì khi nắm tay được cái cô gái này thì cô gái này vẫy sùm la, bắt đầu lúc đầu vẫy thôi để giật ra, nhưng mà ông hòa thượng vẫn nắm. Hòa thượng Cảnh Hư mạnh lắm, ông nắm cứng luôn. Cái cô gái này hốt hoảng mới la lên: bà con ơi, cứu tôi, ông hòa thượng này ông sàm sỡ quá, la đang ôm sùm. Thì hòa thượng Cảnh Hư vừa thấy con này la cái bắt đầu bà con hàng xóm trong nước chạy ra bắt đầu lội, thấy ủa sao hòa thượng này làm gì vậy, mới rượt lấy cây rượt qua hòa thượng. Hòa thượng mới bỏ cô gái, cái bà thượng chạy. Hòa thượng chạy rồi lúc đó cái hòa thượng chạy thì còn ông thị giả của ngài Cảnh Hư đang ngồi đó để đồ xuống, thấy hòa thượng chạy rồi thấy người ta dắt gậy hết hồn dắt gánh chạy luôn, chạy quá trời, người ta rượt ông chạy bát mang luôn. Cái hòa thượng chạy ra đến một khúc là xa rồi không còn cái gì nữa, cái dừng lại cái lúc đó gần tới chùa của ngài thiền sư Bồ Đức. Rồi tới chùa cái lát dừng lại cái thầy giả nói, hòa thượng nói: ủa hồi nãy giờ con mệt không? Nói: dạ con không thấy mệt gì cơ, nãy giờ chạy không thấy mệt gì hết. Đi gầm sách tới chỗ là không mà con đâu thấy mệt ha. Đâu mệt. Thấy không, thì hồi nãy con la mệt, bây giờ con thấy đụng chuyện cái tự nhiên con chạy con sách bắt sang qua là mệt. Cái gì thấy không, tự nhiên cái giờ mình bình thường mình sống thì mình không thấy có vấn đề gì, nhưng mà có cái gì thúc bách, có gì mà nó thúc đẩy chúng ta thì chúng ta vì cái đó trong bỏ hết, không còn nghĩ. Vậy thì cái tâm mệt hay cái gì đó đều do là chúng ta không vận hành cái năng lực nó đúng chỗ. Bình thường thì mình thấy rất mệt, nhưng mà bây giờ người ta rượt, nếu mình mệt mình đứng đó thì người ta đập mình thì thôi, mình sợ bị đập hoặc là mấy, mình tức là mình phải chạy. Thì chúng ta tu cũng vậy, nhiều khi chúng ta đặt một cái vấn đề vật chất, những đề đáp ứng chúng ta nó hơn những cái chúng ta vẫn hiểu vẫn biết, à, con đường tu là giải thoát là rất là tốt đẹp thế này thế nọ, nhưng mà tự nhiên cái nhu cầu chúng ta nó lại thắng được cái đòi hỏi đó, cái dục vọng đó, nó vẫn thắng hơn cái này. Thế rồi nó chúng ta lẫn làm theo cái thuộc tính, rồi chúng ta phải cứ nằm nô lệ nó. Còn nếu mà chúng ta nắm được cái mục đích cho nó vững vàng và chúng ta lập hết tất cả những năng lực trong đó, thì đó tất cả những cái gì đeo bám cái gì đều rơi rụng, nó không dính dáng gì hết, không có gì phải bướng bận nếu biết là thế ấy. Còn chúng ta chưa thấy được thế ấy, chúng ta chỉ lấy thế này chứ tỏ lo cái này quên cái ấy là chúng ta kẹt, đúng không? Thì bây giờ cái con đường tu cũng vậy, nhiều khi sở dĩ chúng ta có những cái sự so sánh, những sự phân biệt, tại vì chúng ta chưa đủ năng lực để vượt qua cái thuộc tính đó. Ngay hoặc tôi nói về cái tham vọng chúng ta nó nằm ở đâu? Nó nằm ở cái trong cái đầu gốc của cái tự tánh này. Mà cái tự tánh này nó vốn thanh tịnh mà tại sao nó tham vọng? Tại vì chúng ta lúc đầu chúng ta chưa nhận được, thành thử ra chúng ta mới đeo bám. Bây giờ học là làm sao nhận được cái đó. Rồi quý vị có khởi lên bất cứ một vấn đề gì, quý vị vẫn quá chuyển hóa nó được. Cái đó thì quý vị có thể không phải vướng bận. Cho nên quan trọng là chúng ta phải làm sao mỗi người nó có năng lực đầy đủ. Đức Phật đã từng tuyên bố là đầy đủ như Đức Phật. Vậy thì bây giờ quý vị phải làm sao vận dụng được cái năng lực nó đúng cái hệ đó. Tất cả những gì mà nó đưa đến quý vị phiền não gì, nó không có một giá trị gì cả. Quý vị quá giải rất là dễ dàng. Cho nên từ cái tham, cái sân hay là cái tật đố ganh tị, do chúng ta không có thấu rõ được tại sao cái đầu mối đó mà chúng ta đeo theo cành lá, chúng ta quá giải bên ngoài, cho nên cái gốc nó vẫn còn, và hết cái cành cành này vừa chặt, cành khác nó lại tiếp tục mọc. Cho nên cái thế ấy nó rất là sâu, nhưng mà phải biết được cái thế ấy chúng ta mới không vướng bận. Thì đến bây giờ cái thế thứ hai là bây giờ Đức Hòa Thượng đưa thêm: anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, còn gì đâu vướng bận ở lòng anh, ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng ngày. Tức là bây giờ Hòa Thượng đặt là ai, ai cười, ai vui, ai hạnh phúc, rồi ai khổ đau. Đấy là chúng ta phải chữ thì ai này phải thoát ra được, thấy được, phá được cái chữ ai này, chúng ta biết được cái đâu hạnh phúc, đâu là khổ đau, cái khổ đau hạnh phúc ở đâu mà xảy ra. Thì bây giờ Hòa Thượng đưa cái mà chúng ta thường thường là đưa chúng ta bức xúc là cái vọng tưởng. Cái vọng tưởng cứ khi khởi lên mà chúng ta không nắm bắt được nó, không làm chủ được nó sẽ dẫn chúng ta lòng vòng. Và khi nó dẫn chúng ta lòng vòng rồi là chúng ta mất cả những thời gian, mất cả những cái năng lực, và từ đó chúng ta lại lọt vô cái vòng đó vì nó trói. Đấy. Cho nên một hôm tại trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật nó cũng hợp với cái bài trì rồi á, Đức Phật nói với các vị tỳ kheo nè: này các vị tỳ kheo, ở trong đời có năm cái người mà là ngủ mà lắm mộng, có nghĩa là khó ngủ, là ngơ mộng trằn trọc á, thì có năm hạng người. Thứ nhất á là đàn bà mơ tưởng đến đàn ông. Cái vụ này quý vị có đồng ý không? Có ai đồng ý không? Đàn bà mơ tưởng đến đàn ông. Bên đây nào đồng ý không? Nửa đồng ý, nửa không. Có người mơ tưởng người không? Cũng hay siêu á. Rồi đàn thứ ra là người đàn bà mà mơ tưởng đến đàn ông thì cái người đó là ngủ ít mà thức nhiều. Mấy người lớn tuổi hết rồi mà không biết có cái qua vụ này chưa? Cho mấy người nhỏ chứ mấy người lớn qua chưa? Thứ hai là đàn ông thao thức tới đàn bà ngủ ít thức nhiều, có nhà thì chưa biết, nhà không biết có thao thức không, còn cái gì này có không? Đó là hai người ngủ ít thức nhiều rồi là đêm dài lắm mộng nha. Thứ ba đó, Đức Phật đưa những cái chiêu thức bất cười lắm, cái gì lắc cái gì thấy. Thứ ba đó là tên ăn trộm ngủ ít thức nhiều, cái gì đúng không? Tên ăn trộm là ngủ ít thức nhiều, tại vì mình ăn trộm tức là mình tìm cách thế nào đó để mà đào tường khoét quách để lấy được đó, cho nên nó ít có ngủ, nó canh người ta ngủ, nó mới vô lấy, nó mới ngủ ít thức nhiều. Rồi thứ tư á là một vị vua lễ lo vào công việc triều chính. Ông có thấy Đức Phật đưa ra nhiều cái thấy mà không nắm được. Và cuối cùng là một vị tỳ kheo ngủ ít thức nhiều vì tâm luôn luôn suy tư làm sao ly được cái tham ái dướng mắt để thoát tận khổ đau và được dứt thẳng đường sanh tử. Đức Phật thứ nhất là nói về nam nữ là cái sự dính mắc với nhau. Thứ hai là nói về đó là bình thường tới tên trộm, và thứ tư là tới ông vua là người lo công việc, tức là một người cao thấp nhất là ông trộm mà hai là vua, và một người ở giữa là vị xuất gia, là vị tỳ kheo, và vị tỳ kheo đó cũng ngủ ít mà thức nhiều để lo cái việc giải thoát, lo cái việc lấy hệ Phật. Thì tôi nói quý vị, trong cuộc sống mình có những bị áp lực công việc và những cái tình cảm thái quá, chúng ta tạo cho chúng ta có những cái bức xúc băn khoăn và chúng ta bị lo nghĩ vấn đề nhiều. Mà cái mấu chốt mà Đức Phật thường nói là cái vô minh và ái dục nó chi phối nam nữ chúng ta rất là nhiều. Cho nên Đức Phật nhắc trong đây để nói là sự, cái sự thuộc tính của chúng ta vì tham muốn nó không có lối thoát, cho nên nó tìm những cái cửa nó thể đi ra. Cho nên con đường ái dục nếu mà chúng ta không biết vận hành, nó sẽ lọt vào cái hệ mà chúng ta rơi vào nghiệp quả. À, và cái tên mà có người cũng được sử dụng cái năng lực của mình để làm sao mưu cầu những quyền lợi riêng cho mình. À, đó là hai phần. Rồi cái phần kế là Đức Phật nói là nhưng mà có người cũng biết sử dụng cái thời gian đó để làm lợi ích cho một số đông người, và cái người đó vận hành năng lực đó để đặt đúng cái vị trí của mình, tức là đặt về Đức Vua. Rồi thêm một cái người siêu đẳng hơn nữa là một mặt để lo về cái việc mà lợi ích cho mình, mà lợi ích cho người không phải hôm nay mà cả mai sau. À, cho nên cái sự vận hành đó, chúng ta đặt cái năng lực nào đúng trong cái vị trí đó, chúng ta sẽ gặp cái giá nó phải trả. Quý vị thấy cái việc nam nữ, tôi nói việc trong đời, cái việc chỉ có ái dục nó mới chi phối rất nhiều cho chúng ta. Mà đây là một cái mấu chốt mà Đức Phật nhắc nhở rất nhiều trong chúng ta. Nếu mà chúng ta vướng vào vấn đề này là chúng ta sẽ mất đi tất cả những cái năng lực, những cái điều kiện để chúng ta bước lên con đường giải thoát. Rơi vào cái dòng rối này á, quý vị không còn đủ mà cái bước để mà chúng ta tiến. Cho nên trong tứ trọng tội sát đạo dâm vọng á, thì trong đó tội dâm nó vẫn là một cái tội mà khi chúng ta vướng vào rồi là giống như tỳ kheo bị chặt đứt cái cây sa lai, không bao giờ mọc nổi, và lúc đó phải tẩn xuất, không thể nào tu được. À, thì bây giờ Đức Phật đưa ra cái sự quan hệ đó để chúng ta nhắc nhở là do cái vòng tha mái và vô minh này nó mới khởi cho chúng ta rất nhiều việc để chúng ta dính mắc vào đó và chúng ta phải điêu đứng. Nhưng mà bây giờ với một cái người trí, chúng ta sẽ vận hành ngược lại. Đức Phật nói là nói cho người thế gian là người ta vận hành năng lực như vậy, nhưng mà đối với người xuất thế gian thì chúng ta phải chuyển lại cái năng lực mà của thế gian thành xuất thế gian. Thì bây giờ hồi trước tôi có nói với vị về cái lý của Đức Phật đó. Đức Phật nói một người mà ngủ ít thức nhiều là đàn bà mơ tưởng đến đàn ông. Thì bây giờ chúng ta là, tôi nói ngay cả hàng xuất gia và những người tu chúng ta, bây giờ chúng ta có đàn bà mơ tưởng đến đàn ông không, mà ngủ ít thức nhiều? Cái này không phải cho bên nữ mà cho cả bên nam. Mà đàn ông thao thức đến đàn bà ngủ ít thức nhiều không phải cho bên nam mà cho bên nữ. Tức là chúng ta phải hiểu như thế này, giữa nam và nữ nó là một cái dụ của thể tánh. Người nữ là tánh, mà người nam là tướng, tức là thể và dụng. Tức là khi trên con đường tu học của cái người tìm con đường giải thoát á, là khi chúng ta hiểu được cái lý, tức là lý thì là bản thể là nữ, và chúng ta tìm cách để ứng dụng cái lý đó xuất phát ra trong cuộc sống, đó là dụng. Tức là chúng ta luôn luôn hiểu được, học được giáo lý, chúng ta làm sao hiểu được, làm sao ứng dụng trong cuộc sống, tức là luôn luôn mơ tưởng về người nam. Tức là cái từ cái bản thể ra cái dụ dụng. Mà trước tôi có nói quý vị trong cái bài mà Vu Lan đó, có nghĩa là người nữ á và người nam á, nó là thể với dụng, xương trắng xương đen gì đó, tôi nói quý vị đó, quý vị có nghe cái vụ đó rồi. Thì bây giờ người nữ mình nói cho người nam, tức là chúng ta hiểu được lý mà chúng ta làm sao ứng dụng ra dụng, ra thể, ra cái dụ dụng, thì lúc đó là người nữ người nam. Rồi người nam hiểu tới người nữ là cái người nam đang vận hành muôn pháp, biết là cái lý là thanh tịnh, nhưng mà làm sao đưa cái việc đó chúng ta làm trở về cái bản thể thanh tịnh, tức là người nam luôn luôn trở nhớ thao thức tới người nữ, là thứ hai. Thứ ba là tên trộm là ngủ ít thức nhiều. Tên trộm là sao quý vị? Bữa trước tôi nói quý vị cái vụ mà ăn trộm đó, nếu mà chúng ta học giáo pháp mà chúng ta không thực hành, mà chúng ta cho nó là của ta, chúng ta là giả tài của ta, cái hiểu của ta, cái biết của ta, mà không mà mượn của người khác, không chịu thực hành, rồi lấy cái đó quang quang ra, mình cho làm bàn thiền đợi thánh, mình cho nó là của mình, thì cái đó là trộm pháp. Vậy thì khi chúng ta vừa hiểu được giáo pháp, vừa học, nhưng mà chúng ta chưa thực hành, thì chúng ta vẫn là một tên trộm pháp. Tức là tên trộm ngủ ít thức nhiều. Và kế đến sau khi chúng ta hiểu được giáo pháp, không thực hiện, chưa thực hiện, mà chúng ta nắm giữ cái đó, thì vẫn là tên trộm. Đến lúc chúng ta là vua, chúng ta bắt đầu lấy suy nghĩ làm sao lấy cái giáo pháp này thực hành để đem lại lợi ích. Vua là tấm vương, thì ông vua mới lấy cái giáo pháp ngủ ít thức nhiều, suy nghĩ làm sao mình học hiểu được cái này để ứng dụng trong cuộc sống, thì lúc đó chúng ta mới có đạt được cái kết quả. Thì lúc thì chúng chuyển hành là lấy từ cái học đó để ra cái hành. Thì ông vua suy nghĩ những việc đối với triều chính, thì cái đó gọi là ông vua ngủ ít thức nhiều. Và cuối cùng là sau khi chúng ta đã thực hiện được rồi, chúng ta bước lên cái giai đoạn của người xuất gia, tức là vượt qua hệ thế gian, tức là vị tỳ kheo, ngủ ít thức nhiều để làm sao vừa ly hệ phược và vừa đoạn trừ được sanh tử. Tại vì vị tỳ kheo là bố má phá ác, tức là chúng ta đã học, đã hành và chúng ta đoạn trừ tất cả những ma chướng và những cái đam, cái đeo bám dính mắc đó, là chúng ta thành vị tỳ kheo. À, cho nên nếu mà được như vậy thì cái đêm dài lắm mộng đó chúng ta sẽ chuyển hóa thành một cái diễn trình của người tu học. Tức là chúng ta vừa tu học, hiểu được lý, ráng thực dụng, rồi thực dụng trở về lý. Trở về lý rồi bắt đầu chúng ta gom lại những giáo pháp phương tiện. Rồi sau khi gom lại giáo pháp phương tiện đó, chúng ta suy nghĩ để làm sao đem giáo pháp đó lợi ích cho mọi người. Rồi đến khi chúng ta đem lợi ích cho người, hai cái phối hợp nhiều, tự lợi tự tha, chúng ta đạt được cái vị xuất thế gian, là vượt qua khỏi đó, là chúng ta đoạn trừ tham ái. Cho nên bây giờ cái năng lực đó chúng ta Đức Phật đưa ra để đưa một cái bài pháp chưa cho người thế gian và người xuất thế gian, nghĩa là chúng ta coi một giáo pháp đều là một phương tiện. Nếu mà mỗi người biết ứng dụng cái năng lực đó đúng cái hệ đó thì tự động quý vị sẽ vượt qua. Còn nếu không, chúng ta nằm ở trong cái mộng, chúng ta cứ ngồi mơ tưởng học, rồi chúng ta cứ đặt một cái vấn đề nào đó trên một cái tư tưởng cho mình, cái đó mình đã đạt được. Chứ tông chúng ta đồng quá mình với cái kiến giải đó thì chúng ta vẫn nằm tại một chỗ. Đức Phật đưa ra từng giai đoạn để chúng ta tiến lên từ. Thì cái mộng đó chúng ta sẽ vượt qua. Thì cái đau khổ hay hạnh phúc là do ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng ngày. Nếu mà chúng ta không biết, giống như người thế gian là chúng ta cứ hưởng thụ những việc gì cho nó thỏa mãn cái đòi hỏi chúng ta thì chúng ta cười vui. Nhưng mà nếu tới khi cái kết quả nó đến rồi thì ai khổ đau tháng ngày. À, chính nhờ, nhưng mà nó nhờ cái khổ đau đó nó mới thức tỉnh cho chúng ta tìm con đường để giải thoát. À, cho nên tông tứ diệu đế là khổ, nhưng mà phải biết được cái nguyên nhân khổ rồi bắt đầu tìm cách chuyển hóa. Thì bây giờ mình bình thường ở ngoài mình dướng mắt vào trong ái dục, mình thao thức, nhưng mà đến khi một giai đoạn đó mình chuyển hóa được cái năng lực đó từ cái thao thức về ái dục, chúng ta thao thức về giáo pháp, à chuyển nó qua giáo pháp, rồi chúng ta học, rồi chúng ta từ một tên trộm pháp chúng ta chuyển qua một người ban bố về giáo pháp và thực hành về giáo pháp. Cho nên quý vị đọc những cái bài kinh A Hàm, nếu mà quý vị để ý nha, tất cả những bộ kinh trong A Hàm nó đều có hợp với cái kinh Đại Thừa rất là siêu, mà tính khi quý vị học cái vị hệ Bát Nhã chúng ta mới nắm vững được vấn đề này. Nhưng mà tôi nói quý vị là đây là những kinh nghiệm để trải ra, chúng ta cùng nhau nắm vững để chúng ta khi mà đọc một bài pháp chúng ta không bị kẹt giữa một bên, nghĩa là kẹt bên thế gian và bên xuất thế gian. Quý vị ứng dụng được hai cái, quý vị sẽ đưa nó lên một cái hệ và chúng ta sẽ chan hòa tất cả những vướng mắc và những sầu bi đó, chúng ta sẽ vượt qua. Cho nên khi quý vị đã đưa được một cái hệ mà cái hệ mà trí tuệ mà quý vị chiếu thẳng vào, đưa thẳng vào đó, thì tôi nói quý vị tất cả những cái gì mà đã từng rắc rối, đã từng trói buộc quý vị là quý vị sẽ được yên ổn. Cho nên quý vị phải hiểu, có một giai thoại thiền sư á, là một hôm á, ngài thập đầu hy thiên mới đi đến gặp một vị tăng. Thì ngài đầu hy thiên hỏi bây giờ ông đã từng đến Giang Nam chưa? Ông vị tăng nói dạ thưa thầy, con đã từng đến Giang Nam. Thạch đầu hy thiên mới hỏi ông thấy Mã Tổ không? Thì ông kia nói dạ thấy. Nó thấy Mã Tổ thì đến Giang Nam thôi, gặp Mã Tổ rồi. Ông hỏi, ông chỉ có bó củi, ông hỏi Mã Tổ giống bó củi không? Quý vị nghe kỳ không? Tự nhiên hỏi Mã Tổ rồi, Mã Tổ giống bó củi không? Ông kia ngớ ngẩn, chết cha sao kỳ, ông hỏi gì kiểu gì Mã Tổ giống bó củi? Cái ông không hiểu, cái ông mới chạy về, ông bỏ cái tiền sư thạch đầu, ông chạy về Mã Tổ. Ông Mã Tổ nó thưa hòa thượng, sao con tới thạch đầu đưa cái chiêu gì con không biết, tự nhiên hỏi gặp hòa thượng, có nói con gặp mà chỉ hòa thượng có giống bó củi không? Còn sao giống được? Hòa thượng Mã Tổ nói ông có cân được cái bó củi nặng bao nhiêu không? Nói dạ bó củi này nặng lắm, con cân cũng nổi chắc cũng mấy chục ký vậy là mấy chục ký là tôi thấy ông người rất là khỏe. Nói dạ sao khỏe? Thì ông mà dám mang bó củi từ cái tạch đầu chạy về đây. Vì mang bó củi từ cái đầu chạy về đây, ông nghe quá khỏe rồi. Ông thằng kia bật ngỡ. Quý vị thấy không? Giống không quý vị? Giống như chúng ta không quý vị? Một khi chúng ta bỏ một cái vấn đề gì vừa khơi lên thì cái chúng ta cứ mơ tưởng cái hình ảnh bóng nào đó chúng ta đem trong đầu để cho chúng ta để cứ để vơ vẩn để nó đeo bám cho chúng ta. À, hòa thượng thạch đầu đưa hỏi giống mã tổ giống bó củi không, để chỉ cho chúng ta một cái gì nó không khác. À, ông này đâu chạy được, mang bó củi đi cứ nghi ngờ hoài mới đến gặp mã tổ. Thì mã tổ đưa một chiêu thuật ra, thì là ông có sức khỏe lắm, từ mang cái bó củi ra, tức là ông luôn luôn ông đem cái bó củi đó, ông không sống với thực tại, là hòa thượng chỉ cái gì để ông nhận được, ông đem bó củi ông chạy tới đây để ông hỏi ta. À, quý vị có thấy là hòa thượng thạch đầu nói là mã tổ giống bó củi không quý vị? Giống không? À, giống không? Mã vô tình cũng hay quá, giống. Thôi để lát mình biết sao giống chỗ nào. Ở trong cuộc sống chúng ta bị cái mộng tưởng nó vẩn vơ. Nó đưa chúng ta đầu này chứ đưa đầu nọ. Cho nên nhiều khi một cái chiêu thuật, người ta đưa ra một cái hình ảnh, mà nếu chúng ta khéo, chúng ta nhận lại cái gì khơi ra cái hình ảnh đó, thì chúng ta có thể khả dĩ thoát được cái mộng đó và từ chuyển từ khổ đau thành vui vẻ. Còn nếu không, chúng ta cứ đeo bám cái hình ảnh đó thì tự nhiên một cái ảo tưởng đó nó trở thành làm cho chúng ta một cái nặng nề, một cái nặng nề vướng mắc. Cho nên trong cuộc sống quý vị thấy nhiều khi những cái việc chúng ta có một cái thuộc tính rất là kỳ, cái việc mình thì mình không có lo cho đầy đủ chu tất, nhưng mà chúng ta cứ phóng tâm để đi lo những chuyện thị phi bên ngoài, để rồi đeo bám nhân mày, để rồi phê phán, để rồi chỉ trích, để rồi chê bai, nó làm tạo theo một sự quan cái với nhau. Còn nếu mà chúng ta chỉ khéo là ở trên mình thấy được trong cái cuộc sống chúng ta nó có những cơ hội, những điều kiện rất cần thiết, rất có giá trị, chúng ta ứng dụng nó thích hợp, làm sao đem những cái năng lực giá trị đó vào những việc cần thiết, thì chúng ta sẽ khai thác được cần thiết, cái gì cần tránh của nó, và quý vị sẽ yên ổn. Tu là phải khẩn, phải tránh, mà bây giờ không lo việc đó mà chúng ta cứ bị những cái chuyện bên ngoài để rồi bức xúc nó, mình vừa tốn thời gian vừa tốn công sức mà chúng ta lại quên đi cái việc chánh của mình. Cho nên Đức Hòa Thượng mới nói là ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng ngày, là không phải là nói ai người nào đó, nó nằm trong cái hệ nhân quả, mà chính bản thân chúng ta vận hành cái khổ đau và cái hạnh phúc. Nếu chúng ta biết sống thực tại, giống như cái hồi nãy cái anh chàng nói là sống cái gì nó là kinh nghiệm thực tại, chúng ta làm những việc gì cần thiết ngay nơi vị trí đó, chúng ta thực hiện tất cả bằng những tấm lòng chúng ta, thì lúc đó những khổ đau nó không còn có điều kiện để mà quấy rối quý vị. Mà chúng ta cứ chạy theo những mộng tưởng, những lo nghĩ vơ vẩn đó, và những cái lo nghĩ vơ vẩn đó làm chúng ta phải điên đảo, và từ cái điên đảo đó là chúng ta vận hành một cách rối loạn. Thế thì chúng ta cứ mắc mú tình trần, kẹp tâm chấp tướng, nó vơ đâu chúng ta cũng gặp phiền não. Nên mình làm sao biết được là thế ấy, tức là biết cái sự vận hành nó phải như vậy, thì tự nhiên gặp thuận nghịch chúng ta vẫn yên ổn. Còn nếu không, chúng ta cứ vận hành nó theo cái ý muốn của mình, tôi cố định thành kiến như thế này và buộc mọi người phải theo, thì đương nhiên chúng ta tự cô lập mình vào trong cái thế là buộc chúng ta vào cái thế bị có buộc, và chúng ta mất đi tự do. Còn có người mà biết vận hành cái vị trí nó đúng chỗ, đúng nơi, thì một mặt nó vừa lợi ích cho ngay bản thân mình và lợi ích cho mọi người khác. Cho nên một người biết sống với một trái tim và một cái khối óc trong sáng, một trái tim rộng mở, là người đó thực hành được cái giá trị của cái cuộc sống mình. Còn chúng ta cứ cô lập mình vào một cái riêng của cái tôi nhỏ nhặt này, cái gì nó cũng riêng, thì tự nhiên chúng ta tự nhốt chúng ta vào trong một cái khuôn khổ. Cái khổ là một khuôn, là chúng ta phải bó buộc và cứng. Còn nếu chúng ta vận hành nó theo đúng chiều thì rất là ổn. Có một cái cô thiếu phụ, cô rất là giàu. Coi là một thì mà cô có một người con trai rất là dễ thương. Rồi hôm đó cái người con trai nó mất. Người con trai mất, bà thương nhớ quá, thì bắt đầu là bà cũng không biết cách gì. Thì một hôm sau khi chôn ở một cái nghĩa trang đó, thì bà lại bà nói với cái ông mà giữ nghĩa trang đó là cứ mỗi tuần là bà sẽ... cổ sẽ đem một số tiền cho cái ông đó, làm sao là mua bông hoa, cứ mỗi tuần thay bông vậy đó, thay bông ngay cái mộ của con ông, con cái con thiếu phụ đó. Thì ông giữ mồ giữ được số tiền một thời gian, ông giữ rồi một hôm á thì cái cô đó không lái xe một mình nữa, mà có một người khác lái tới, mà cô ngồi trên xe cô xuống không nổi. Thì cái ông giữ mộ mới lại hỏi, thưa cô, hôm nay sao không thấy cô vào, mà cô có gì không? Thì cô nói là tôi nói thiệt với ông, tôi đang bị bệnh mà cũng sẽ sắp đi đời rồi. Thì bác sĩ nói tôi chừng một tháng nữa thôi, rồi là tôi phải đến cái giai đoạn là tôi không thể cứu chữa được. Thì hôm nay tôi nghĩ như vậy, bây giờ trước sau cũng chết, cho nên tôi định đến đem một bó bông này và nhờ ông đem tận tay đem đến mồ con của tôi. Và số tiền này là ông tiếp tục không để mà mua bông để cho con tôi. Thì cái ông giữ mộ nói, thưa cô, tôi thấy thì nó cũng hơi buồn, cô làm như vậy cũng hơi buồn. Nhưng mà có việc này thì tôi nói cô thì cô suy nghĩ kỹ lại. Và nếu mà có gì mà sai thì tôi xin chịu lỗi với cô. Cái câu hỏi nói có việc gì thì chú cứ nói. Thì ông này mới nói, thưa cô, thì hôm trước cô đưa tiền tôi á, thì tôi lấy mua cái bông á, thì đem cho tới mộ của con cô để đặt nó. Nhưng mà cái bông này nó để ngoài trời nắng nó mau héo lắm. Mặc dù nó cũng vẫn có nước nhưng mà ngoài trời nắng nó héo. Cho nên vài bữa nó héo rồi. Mà trong khi cái mộ nó chỉ là đống đất, nó không có hưởng thụ được cái bông cái gì. Nó không có giá trị gì hết. Cho nên tôi mạo mụ cho lấy cái bó bông đó, tôi đem đến cái viện, một cái viện mà cái trẻ mà khuyết tật đó. Mà những người đó người ta, nghĩa là ta thấy bông hoa người ta rất là thích. Những cái cảnh người ta thích mà ta ngửi được cái mùi bông. Thì tôi nghĩ cái giá trị nó hay hơn là để trên nấm mộ. Cho nên mấy lần nay cô đưa tôi mạo mùi tôi đem tới cái cô nhi viện. Vì cho cái người đó người ta thưởng thức được, nó có giá trị chứ không đem tiền mà phơi nắng và là bỏ rất là uổng. À, cái cô đó cũng nghe cái tự nhiên có người có suy nghĩ chút xíu. Cái cô nói, tôi thấy ông có lý. Vậy thì thôi bây giờ tôi cũng không có gì trách ông và tôi xin đi về. Thì cổ đi về có một thời gian khoảng chừng một tháng sau thì ông ngạc nhiên là thấy cô đó lái xe đến rồi nhưng mà đi không chỉ cầm mấy cái nhang đi không thôi, lại cấm vô mồ cái mồ con của cổ. Thì ông này hỏi, ủa sao hôm nay thấy cô khỏe vậy? Nói sau khi nhận được lại ông, tôi cảm thấy là mình cũng có những cái nhận định rất là ảo tưởng. Cái gì chúng ta làm nó không có lợi ích mà chúng ta để đem cho nó để nó phôi phai một cách rất là quan uổng. Cho nên trước khi tới đây tôi đã mua bông, nhưng mà tôi đến cái viện mà cô nhi, cái viện nhà khuyết tật, cái chỗ mấy đứa bé khuyết tật á, chỗ ông nói tôi đã cho tụi nó và ngày nào tôi cũng cho. Và bây giờ tôi cảm thấy nó hân hoan, nó vui vẻ vì mình làm được cái việc đúng và nó có cái sự vận hành rất hợp. Và bây giờ tự nhiên tôi thấy hết bệnh và rất là khỏe đó. Thì cái ông giữ mộ nói, như vậy thì xin chúc mừng cô đã vận hành đúng cái vị trí của nó. Thì chúng ta cũng nghĩ vậy. Đôi khi chúng ta có bỏ những cái vấn đề mà chúng ta hao rất nhiều năng lực để vào một việc rất là vô ích. Và khi với cái việc vô ích đó mà chúng ta cứ chấp cái thành kiến mình làm như vậy là đúng. Ngay cả công phu nữa, nhiều khi chúng ta mắc kẹt một vấn đề gì đó mà chúng ta có người chuyển cho ta, chỉ cho ta, nhưng mà ta cũng nói là cái đường đi chúng ta là chân lý và chúng ta vận hành. Vì vậy, cái gì mà chúng ta áp dụng không thực tế, không thực tiễn, không có giá trị lợi ích thiết thực là chúng ta cần phải nên coi lại. Vì nó hành vi, những cái vận hành nó không hợp với cái chiều. Cho nên tôi nói là quý vị, tất cả những năng lực hay là tất cả những cái gì chúng ta nó ứng dụng, nó đều có năng lực rất mạnh. Nếu mà chúng ta ứng dụng chỉ cần cập một cái thì nó sẽ có cái kết quả ngược lại, nó sẽ nguy hiểm. Mà nếu chúng ta ứng dụng đúng chiều của nó, chúng ta gây rất nhiều lợi ích. Tình thương, tham vọng hay tất cả những gì ganh tị, nếu chúng ta biết làm nó cũng đúng. Mình ganh tị là mình thấy mình thua người ta, mình cố gắng nỗ lực, người ta tu đạt đạo, mình phải đạt đạo. Tức là mình dùng cái đó, mình dùng cái ganh tị với cách là để phát huy trau dồi cái năng lực sẵn có cho mình. Chứ không phải là mình ganh tị gì, mình bị cái bản ngã là mình thua người ta để mình mất mặt hoặc là mất danh dự. Nhưng mà mình thấy người ta hơn, mình có tự trọng, mình ráng, không phải là mình ganh đó, nhưng mà cũng khai thác được mình. Mình tham vọng mình cũng tham, nhưng mà trong cái tham đó biết ứng dụng cái tham đó, đó đưa được kết quả có thể vừa mình, mọi người và những người xung quanh, thì cái tham nó cũng không có vấn đề tác hại. Cho nên ở trong tứ duy ý túc cũng có tham của cái dục tinh tấn đó. Quý vị làm được cái dục tinh tấn đó, tinh tấn trong cái dục nhưng mà nó vận hành đúng hợp với cái chiều không lý, thì tự nhiên quý vị sẽ trang hòa được cái năng lực quý vị đúng vào với vị trí và quý vị rất là khỏe. Cho nên cái nó quý vị là ở trong vận hành không có ai mà mê mà không ai ngộ. Chỉ chúng ta làm trật chút xíu thôi. Mà cũng không ai thiện ai ác á. Tại vì cái người làm ác không bao giờ người ta nói việc này là ác. Người ta vẫn cho là thiện. Cho nên người ta ác mãi. Chỉ làm sao nhận được cái mà thực tiễn là mình làm như vậy. Có những người tôi nói việc á, vẫn mang cái hình thức bên ngoài rất là phong phú, rất là trượng phu. Nhưng bên trong người ta lại rất là ô uế, ô nhiễm. Người ta vẫn lấy cái ngã tự ái ngoài che lại cái đó. Và người ta, nghĩa là người ta làm những cái lỗi nhưng mà ta vẫn thể hiện bên ngoài. Tự nhiên người ta vẫn cho cái đó là đúng, mới khổ vậy đó. Còn bây giờ mình nhìn lại, mình thấy rõ, mình biết, mình trung thực, mình không có bao giờ che lấp, thì tự động cái đó nó là một bài học nhắc nhở cho chúng ta. Thành thử ra những cái lỗi nó không có phải lỗi, mà tại chúng ta không biết lỗi. Cho nên Đức Phật có nói là không có sợ cái người phạm lỗi, mà chỉ sợ mình không biết mình phạm lỗi. Thì chúng ta không phải lo gì hết. Ngay cái Đức Phật một thời mà thành đã từng làm hạnh Bồ Tát, đã từng làm cái nhân địa của con người, tạo biết bao nhiêu cái lỗi, nhưng mà rồi Đức Phật cũng vượt qua. Vượt qua biết sai liền sửa thì nó sống. Cho nên chúng quý vị đừng có nghĩ là một người sinh ra là một từ lúc mà sinh ra cho lúc mà ra đi là hoàn thiện hết, mà cái người đó nó phải qua nhiều cái diễn trình sai phạm, rồi là bắt đầu đúng đắn, bắt đầu trở ngược lại đi theo cái dòng đó, mà chúng ta biết chuyển thì tự nhiên cái năng lực đó nó sẽ đến một cái tột đỉnh và chúng ta sẽ đạt được kết quả. Cho nên nếu mà chúng ta nằm trong cái mộng mà chúng ta không biết cái chuyển cái mộng bằng cái tỉnh á, thì tự nhiên chúng ta vẫn mộng hoài. Nếu mà chúng ta áp dụng những việc gì mà nó không hợp lý, mà chúng ta cứ đưa nó vào ở trong, cứ mang mát ở trong đầu của nó, thì chúng ta không nhận được cái thực tại. Giống như ông Tăng không thấy được cái mà ông Ngài Thiền Sư Thạch Đầu chỉ, mà cứ ôm những cái tư tưởng cho nó để suy nghĩ một chân lý nào đó, thì ông Tăng vẫn bị vương vấn trong lòng, tại vì không biết cuộc đời là thế ấy. Còn chúng ta nắm được cái vững cái mấu chốt đó, thì đương nhiên những cái gì nó không cần thiết chúng ta lại. Đến giai đoạn mà quý vị không còn một tơ hào mà vương vấn trong đầu á, thì tự nhiên cái bản chất nó hiện ra, tại vì nó bị che bằng những cái đó, những cái mà nó ảo tưởng nó che, cho nên chúng ta thấy không thấy thật tướng, mà dẹp được ảo tưởng thì thật tướng nó hiện. Thế nên ở trong Hòa Thượng nói là ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng ngày, là do chúng ta quá mộng trong đêm dài. Và thêm một bài nữa là ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật mới nói như thế này: này các vị tỳ kheo, ở trong đời có ba hạng người xuất hiện. Thứ nhất là hạng người mù, thứ hai là hạng người một mắt, và thứ ba là hạng người có hai mắt. Này các tỳ kheo, thế nào là hạng người mù? Tức là cái hạng người sống trong đời ăn bám người ta, không biết lo tạo ra sự nghiệp, không biết bảo vệ cái sự nghiệp, mà cũng không biết cái đâu thiện đâu điều ác. Sinh ra là có biết là cứ lo bám người này bám người nó ăn bám, cái người đó gọi là người mù. Ai có sẵn lại cái rề nhau, cái xin xỏ mượn rồi không trả. Thì lúc đó là mình không có tạo ra năng lực để mà phát huy, mà chúng ta cứ dựa vào người đó, tức là Đức Phật nói là người mù. Mù mới dựa cho người ta dẫn đi. Người thứ hai là người có một mắt, tức là cái người biết làm ra của cải, thì biết bảo vệ của cải, làm ra rồi làm tăng thượng, nhưng mà không biết được đâu là thiện, đâu là ác, đâu là phải, đâu là trái, đâu là đúng, đâu là sai, đâu là nhân, đâu là quả. Tức là người đó luôn luôn làm những điều gì thu lợi cho mình, chứ không biết là khi thu lợi được rồi chúng ta ra công sức nhiều, nhưng mà nó được kết quả rất là cô động, mà không biết lấy cái thu chúng ta được để phát huy những cái quả sau này. Cho nên gom lại cho mình, riêng cho mình, để người đó giữ cho mình, rồi không biết đâu là thiện, đâu là ác. Cho nên quý vị thấy một số người cũng làm rất là vất vả, họ làm ra điều kiện của cải rất nhiều, nhưng mà tự nhiên bỗng nhiên họ gặp những thất bại và họ vẫn tắn tay. Tại vì nhiều khi lúc mà gom nhiều quá, họ lại tạo những cái nghiệp ác, những cái thủ đoạn, những cái xảo thủ, và làm tạo những cái nhân để tạo ra cái quả, thì người ta có lúc phải tắn tay. Thì Đức Phật nói tuy hơn người này vẫn còn đỡ hơn cái người ăn bám, cái người mà không làm gì vẫn đỡ hơn người mù, hơn người chột. Và cuối cùng là cái người có hai mắt, là người biết làm ra tài sản, biết tăng trưởng tài sản của mình, rồi biết lấy tài sản san sẻ mọi người, biết nhân quả, biết thiện ác, rồi biết làm những việc hợp với công lý. Thì đây là người có hai mắt. Vậy này các tỳ kheo, các ông phải cố gắng tạo điều kiện cho chúng ta thấy được đường đi đến nơi chánh pháp. Thì quý vị thấy rõ ràng trên cuộc sống chúng ta, trừ cái người có tật nguyền thôi, chúng ta là người có thể thấy đường. Một mắt cũng thấy, hai mắt cũng thấy. Nhưng mà quý vị có chắc là mình chúng ta có mắt mà chúng ta thấy đường không? Chưa chắc thôi nha. Khi mở mắt to chứ mở mắt còn mê ngủ mà, có chừng thấy mở mắt ra chứ không thấy gì hết trơn á. Tại sao vậy? Thì rõ ràng cũng có hai đôi mắt, nhưng mà Đức Phật nói cái đôi mắt mà chúng ta thấy những cái hình tướng bên ngoài, cái đó nó không quan trọng. Làm sao huấn luyện, đào tạo, khai phát, phát huy, phát minh được cái đôi mắt chiếu thẳng vào trong cái tướng và bộ tướng, quý vị mới đúng là người có hai mắt. Chứ không phải là cái mắt bình thường của con người là thấy cái việc bình thường bên ngoài là chuyện bình thường, không có vấn đề gì. Và cái đó quý vị vẫn bị vương vấn. Thì bây giờ quý vị học pháp là bởi vì gì? Lúc đầu chúng ta chưa hiểu vấn đề gì hết, cứ lo nhào theo cuộc sống, đam mê, giành giật, đấu tranh để cho chúng ta đạt được cái của cho riêng mình. Nhưng mà đụng chuyện một cái là gì? Chúng ta thất bại. Tức là chúng ta không hiểu giáo pháp, không học hỏi. Đến khi thất bại nhiều quá rồi, chúng ta khổ quá rồi, nợ nần tùm lum quá rồi, bây giờ không làm ăn gì được, chạy vô chùa. Chạy vô chùa bắt đầu học. Họ hỏi cái thầy, ủa sao con quẻ làm sao kỳ quá, nhân làm sao mà quả làm sao kỳ vậy? Thì lúc đầu thì ông ấy, thầy nói, ta ở đây chỉ có cái nhân xâm chứ không có quả xâm được. Cái quả ông ta không đưa được, mà ta chỉ cái nhân của ông làm, giờ ta cho cái nhân xâm. Tại sợ sĩ gì ông làm, ông thất bại thế này, tại vì gì, phân tích ra. Lúc đó chúng ta, hồi lúc đầu mình đã chưa hiểu, là mù. Mù rồi bắt đầu chúng ta hiểu được giáo pháp. Rồi hiểu được giáo pháp là sao quý vị? Hiểu được giáo pháp rồi chúng ta tìm mọi, tức là ban đầu chúng ta là có, coi là có điều kiện, nhưng mà chúng ta không phát huy được, tức là chúng mở mắt mà vẫn mù. Mình có điều kiện để học, nhưng mà chúng ta cứ chạy theo vật chất bên ngoài thì chúng ta không thấy được cái nhân quả, không thấy diễn tình, chúng ta là mù. Nhưng mà bây giờ chúng ta nghe được giáo pháp, biết được lý do, bắt đầu chúng ta học. Nhưng mà học bây giờ mới học, bắt đầu học tìm cách làm sao lo cho bản thân mình chứ. Mình tham quá, mình sân quá, mình si quá, mình ngu quá, mình điên đảo quá, mình độc tài quá, mình ích kỷ quá, mình ghen tị quá, mình tham dục quá, thì bắt đầu mình phải chuyển hóa lên mình trước. Tức là mình sao phải lo tự lợi mình trước. Mà ráng cố gắng mình học hỏi, mình tu tập, mình không là không có dám dạy ai đó, yên lặng lo tu, tu cứ là niệm Phật, ngồi thiền, thì chú gì đó, làm sao để nào chuyển hóa được thành một người. Thì chúng ta là gì? Độc nhãn một mắt. Đúng không? Tức là đó được một mắt rồi, tức là chúng ta lo được phần tự lợi. Rồi sau đó, sau khi đã yên ổn rồi, phần tự lợi rồi, chúng ta cảm thấy vững vàng rồi, cuộc đời chúng ta rồi, bắt đầu chúng ta xông qua ra để làm việc, san sẻ những cái gì mà chúng ta đã hiểu, đã nắm bắt cho những người xung quanh. Tại vì thì chúng ta trở thành gì? Hai mắt. Đúng không? Thì người mù hai mắt được vậy, rõ ràng cái hai mắt này không phải là hai mắt của bình thường, mà hai mắt cái người đã chiếu soi được nghiệp quả và chúng ta san sẻ hết, thì là chúng ta làm được đúng là danh nghĩa của người con Phật, và làm được đúng cái lời Phật là biết ơn và đền ơn. Còn không thì chúng ta vẫn là một cái kẻ đi thâu góp trộm của người ta. Trong cuộc sống này quý vị có được bất cứ món gì trong cuộc sống hiện tại đều là quý vị mượn của người ta không? Không bao giờ chúng ta sinh ra không có cái gì hết, mà mượn qua rồi lèo qua léo lại để mà tạo được sự nghiệp như thế này. Thì khi chúng ta tạo được cái này đều là một sự trợ duyên. Quý vị được thành công là trợ duyên, có biết bao nhiêu bàn tay, biết bao nhiêu cái chi tiết, biết bao nhiêu cái trợ duyên. Thì bây giờ chúng ta muốn đừng làm một kẻ trộm là quý vị phải làm sao? Chúng ta san sẻ những gì có thì hết trộm. Mình mượn của người ta để tạo thành cái này, mà nếu mình không trả bằng cách mình san sẻ thì là chúng ta thành ăn cướp chứ không phải ăn trộm. Đúng không? Vậy bây giờ quý vị muốn làm như vậy thì trong cuộc sống quý vị làm sao hài hòa, dung hòa, bao dung hết, chúng ta trang trải ra, thì tự nhiên quý vị sẽ nắm vững được cái vấn đề mà sư ông nói là ai cười vui năm trước, ai khổ đau tháng ngày. Ai làm chúng ta cười, ai làm chúng ta khổ. Ở khi nghĩ khi tới nghĩ lui là cái mấu chốt đó mình ta thấy được rồi, thì tự nhiên anh nếu biết cuộc đời là thế ấy, biết được thế ấy rồi thì chúng ta có gì đâu vương vấn ở đâu. Đúng không quý vị? Bằng cách làm sao tự vận hành cái năng lực quý vị vào đúng theo cái vị trí. Mình ở cư sĩ, mình làm hết lòng những việc gì cư sĩ. Tự động nó đủ duyên là nó đẩy chúng ta lên một cái cung bậc cao, là chúng ta phải đến giai đoạn đó. Hồi xưa tôi cũng vậy, tôi cũng ráng đi sinh hoạt minh đăng quang như nào, nhưng mà giai đoạn nó chưa đủ duyên, tự nhiên nó cũng ràng buộc gia đình thế này thế nọ. Nhưng mà tôi cứ hết lòng với tôi làm việc những gì cần, đụng việc gì đó mình ráng, mình ráng mình sao giờ tới một giai đoạn tự nhiên nó thôi thúc chúng ta không thể ở nhà được và chúng ta phải lên đường. Không hổ gì đó, đến giai đoạn đó quý vị không còn cái gì vương vấn nữa, là quý vị bắt buộc phải ra đi. Mà nếu quý vị làm được vấn đề đó thì tự nhiên quý vị sẽ thấy được mình cái năng lực của mình, nó cái giá trị mà quý vị đào sâu đến lúc khi bị mình nó hơi lún một chút xíu nào mà cái góc cạnh thôi nha, tôi nói quý vị không có cái gì mà đổi được hết. Bây giờ vàng chất đóng cũng không được, tiên nữ đầy hết cũng không giờ bắt được cái gì nữa, nó không thể nào đổi được. Quý vị nắm rõ đã biết đó là thế ấy rồi, làm sao mà vướng bận, đúng không? Mà bây giờ mình chưa biết thế ấy cho nên chúng ta bị kẹt, bị vướng, bị trói, làm sao khai thác được cái đó? Mà khai thác được cái đó làm sao? Bây giờ làm sao? Cái cuộc sống nó rất là đơn giản, dễ dàng. Những cái gì mà nhu cầu để đủ đáp ứng chúng ta vẫn vừa đủ thôi. Mà cái gì có thể cần để san sẻ chúng ta cứ san sẻ. Quý vị đừng có ngại, bảo đảm quý vị không bao giờ quý vị rơi vào cảnh đường cùng. Không bao giờ có cái quả cái người mà dám mà san sẻ mà bây giờ người đó lại rút mắt hay gì chứ ngại. Nó có cái gì, cái năng lực nó rút lại và quý vị sẽ gặp những thành công khác. Đây là một điều dứt khoát, tôi đã nói, tôi đã từng kinh nghiệm rất nhiều. Quý vị can đảm lên. Ngay các bạn, chúng ta bị một đam mê nó dần dập, nó làm cho chúng ta bức xúc, ngay cả tình cảm ái dục nữa. Chúng ta vẫn mạnh mẽ lên, làm sao tìm mọi cách để thoát ra. Nó vượt qua rồi thì tự nhiên là nó sẽ sáng lên vấn đề đó. Còn nếu chúng ta mà trôi theo để cho dính mắc rồi, chúng ta viện lý do này, viện lý do nọ, và dùng những cái điều kiện để che lấp cái đó, là quý vị tự hại mình. Cho nên tại vì mình chưa nắm vững cái thế ấy đó, chúng ta vẫn bị những cái tôi ngã nó bao bọc và nó lôi kéo, rồi chúng ta kẹt. Cho nên cái sự vận hành tu hành ban đầu chúng ta thấy rất là khó, nhưng mà đến quý vị hết lòng tập trung năng lượng đó, quý vị khai thác được cái khía cạnh đó, từ khi quý vị sẽ thấy rất an ổn. Cho nên tôi thấy quý vị thấy là những cái vị vua hay là những là người mà họ giàu sang, nhưng mà khi mà họ đã có một cái thức tỉnh rồi đó, tự nhiên họ dám bỏ hết tất cả để họ đi. Tôi thấy đây bây giờ vấn đề cỡ như vua Trần Nhân Tôn mà bỏ ngôi là tôi thấy chuyện bình thường, nó phải bỏ chứ, bây giờ càng đeo càng chết. Thì mình nắm được cái đường đó, mình thấy càng đeo làm càng nặng nề. Còn cái ban đầu thì mình thấy mình tưởng lên ngôi vua có danh vị thế này thế nọ, mình ngon thế này nọ, nhưng mà đó là mình còn đang bị nó bị che lấp. Nhưng mà chúng ta vừa hé mở được cái đầu mối nó đó, tự nhiên cái đó là mình ta thấy nó càng dính mắc ngày nào chúng ta càng kẹt. Cho nên ngay cả việc tu học chúng ta cũng vậy, ban đầu bình thường chúng ta không có gì, chúng ta xa lìa những tham vọng, xa lìa những này đó. Nhưng mà đến một giai đoạn cái tham vọng tìm cái ngõ ngách nó đi, nó bắt đầu nó buộc chúng ta phải làm sao tỏ ra mình là con người thanh cao, rồi tỏ ra một cái con người có phong độ, rồi tỏ ra một con người giải thoát. Chúng ta luôn luôn lấy cái tham vọng đó để áp đặt vào vấn đề đó. Nhưng mà tôi nói quý vị, cái tham vọng nó cần, chúng ta cần cái tu để giác ngộ. Nhưng mà chúng ta phải biết điều chỉnh tham vọng nó nằm trong cái khả năng của mình thôi. Nghĩa là chúng ta đủ cái tầm với thôi. Một người mà khôn là chúng ta cứ đi là tới thôi. Chúng ta đừng có vội vàng. Cứ bình thản làm từng công việc, đáp ứng từng những công việc theo thực tiễn là quý vị đã thực hiện đúng là cái chương trình của mình. Còn chúng ta hối thúc ép buộc hoặc làm những gì theo những cái thành kiến riêng của mình, dùng những cái hình tướng bên ngoài để che lấp, để phô bày to, để là đưa cái bản ngã lên, thì vô tình quý vị lại làm nô lệ cho cái dục vọng. Và cái đó mà chúng ta vẫn bị vương vấn lòng và chúng ta rất kẹt. Cho nên quý vị phải khéo trong công việc tu học. Nhiều khi cái lòng tham nó chuyển qua bên tu, nó bên cái người xuất gia, như đồng ý nó chuyển qua cái hệ khác, nhưng mà không khéo là chúng ta vẫn như người thế tục và có thể chúng ta rơi rớt. Cho nên quý vị phải nắm vững được vấn đề giữa cái người có đôi mắt, một người một mắt và người mù, là mỗi người chúng ta tự vận hành, làm chúng ta muốn là tật nguyền hay là chúng ta một người một mắt là hai mắt, là do cái sự mà khéo léo chúng ta. Chúng ta được cười vui hay là chúng ta đau khổ cũng là do khéo léo của ta. Khéo được như vậy thì chúng ta sẽ nắm vững được cái tiến trình và chúng ta sẽ cởi mở đi tất cả những cái ràng buộc. Thì bây giờ sẵn trong đây là nãy giờ chúng ta bàn sơ vấn đề thế tục. Bây giờ chúng ta đi sâu thêm chút xíu nữa về trong Kinh Lăng Nghiêm. Thì chúng ta biết tại sao Đức Phật đưa ra một cái này để đánh thẳng vào cái mấu chốt đó. Thì quý vị nhớ cái gia thoại Kinh Lăng Nghiêm á. Thì Đức Phật mới đưa bàn tay lên. Đưa bàn tay lên hỏi A Nan, ông thấy gì? Dạ thấy bàn tay Như Lai đưa lên. Em co nắm tay lại. Nói A Nan thấy gì? Dạ thấy Đức Như Lai đưa cái bàn tay báo lên, co lại thành nắm tay. Thì Đức Phật mới hỏi, bây giờ ông lấy cái gì để thấy? Dạ nó Đức A Nan, dạ thưa Bách Thế Tôn, con dùng con mắt để thấy bàn tay nắm tay. Thì bây giờ Đức Phật mới hỏi, Như Lai nói cho ông biết, người trí do thí dụ mà được khai ngộ. Ta đưa nắm tay lên, nếu mà cho ông thấy, ta coi lại thành nắm tay. Bây giờ nếu mà cái bàn tay này không có, thì không có được nắm tay. Quý vị đồng ý không? Bàn tay có thì mình coi lại mới thành nắm tay. Cũng như là ông có cái thấy, do con mắt, ông mới thấy được. Ông thấy được nắm tay của ta, phải không? Bây giờ vậy so với ông là nếu không có bàn tay của ta thì không có nắm tay. Và nếu không có con mắt thì không có cái thấy của ông. Hai thí dụ đó có đồng nhau hay không? Đức Phật hỏi một câu gì đó. Thì Đức A Nan mới nói, Bạch Thế Tôn đúng như vậy. Nếu mà không có con mắt thì không có cái thấy của con. Thấy không? Cái thấy của ông không thành. Cũng như không có bàn tay của Như Lai thì không thể có nắm tay. Hai thí dụ đó đồng nhau. Tùy nhân duyên mà. Quý vị đồng ý không? Rõ chưa? Đi từ từ rõ chưa? Thì Như Lai nói, nếu ông nói đồng nhau nghĩa đó không đúng. Không có bác liền. Không có nắm tay, không có bàn tay của ta thì không có nắm tay. Đúng không? Nhưng mà không có con mắt không phải là không có cái thấy. Vì nghe ghê không? Không có con mắt là không có thấy. Cái A Nan Đức Phật có nói là thí dụ như ông ra ngoài đường ông gặp cái người mù. Ông hỏi cái ông mù này ông có thấy gì không? Thì ông mù sẽ trả lời như thế nào? trước mắt tôi chỉ thấy tối đen, đúng không? Cũng thấy. Thì Đức Phật nói này Anan, tiền cần tự tối, chứ cái thấy nó đâu không đâu phải mất, tại vì tiền cần nó tối cho nên người mù thấy tối đen. Thì cái dù là cái người không thấy nhưng vẫn thấy được tối đen là thấy cái tiền cần tối, dù ông mở mắt không thấy tiền cần cảnh là thấy tiền cần sáng sáng. Cho nên bây giờ không có con mắt không phải là cái thấy không có. Vì nghe kỳ không? Vì có nghĩa là người mù thấy không? À, bây giờ một gia thoại thiền sư như thế này là có ông quan là thôi con quần, ông gặp thiền sư Như Hội. Ông hỏi: "Thầy được cái gì mà bây giờ thầy được yên ổn?" Nó nói: "Ta thấy tánh, tánh thấy được yên ổn, ta nhận được tánh thấy được yên ổn." Thì lúc đó nó có cái ngộ là ngài thiền sư Như Hội đang bị đau mắt. À, đang bị đau mắt, cái mắt bị nhậm đau mà không, cái là mờ mờ không thấy. Thì là nhìn rất là mờ mờ không thấy được, nhưng mà ông thôi cũng vẫn hỏi vậy, bắt đầu ông sẵn đó ông chỉ vô luôn. Nếu mà nói là nhận được tánh thấy thì con mắt qua hòa thượng như vậy thì sao? Tức là ông nhận được tánh thấy rồi, bây giờ con mắt ông hòa thượng đang bị bệnh rồi thì làm sao thấy? Thì là thiền sư Như Hội mới nói cái thấy đâu phải con mắt bệnh thì đâu có quan hệ gì. Cái ông kia cúi đầu tạ lỗi xin lỗi, ông chẳng được. À, cũng y hệt như Đức Phật cái nào, con người Đức Phật không có bàn tay thì không có nắm tay, nhưng mà ông không có con mắt không phải là ông không có cái thấy. A Nan mới quật lại được: "Bà Thế Tôn, tại sao nó có cái người mù mà sao gọi là thấy, tại sao người mù là thấy?" À, thì Đức Phật nói nè A Nan, một cái người mù thấy cảnh tối đen với một người có mắt vào trong một cái chỗ phòng thật tối, thật kín, tối đen, hai người cái thấy giống nhau không? Anh hai nói thưa bà Thế Tôn giống, hai người cũng thấy tối, đâu thấy gì đâu. À, thì Đức Phật có nói hai người, một người mù và một người vào trong phòng tối, cái người mù không thấy thấy tối đen, bỗng có một người có lương y chữa được cái mắt, thì chưa được cái mắt thì có cái mắt vừa mắt sáng thì ưng gọi là mắt thấy, đúng không? Thì nhờ chữa được cái mắt thì gọi là mắt thấy. Còn cái người ở trong phòng tối á, đang phòng tối cái mình lại bật đèn cái kịch sáng thì phải ưng gọi là đèn thấy. Gì hiểu không? Cái là bây giờ mình đang ngủ, à mắt hư rồi, có người chữa được mắt thì mình nói là con mắt thấy, tại nhờ mắt nó sáng mới thấy. Rồi cái người ở trong nhà tối đen, ở trong nhà tối đen thì sao? Ở trong nhà tối đen thì cũng đâu thấy, nhưng mà đèn bật sáng lên thì nhờ có đèn thấy thì phải ưng gọi là đèn thấy. Cái nghĩa của Đức Phật dạy vậy đó. À, thì nếu mà đèn thấy thì nó đâu gọi là đèn, mà nếu đèn thấy thì nó đâu có ảnh hưởng gì cái vụ cái thấy của ông. À, thì Phật nói là cái tiền trần nó tự tối sáng, nhưng mà cái thấy nó không mất. À, cái thấy được tiền trần chính là tâm chứ không phải là con mắt. Còn cái con mắt á mà thấy được cảnh á là cái đèn, cái ánh sáng đèn nó làm hiển cái cảnh thôi, cái thấy là con mắt chứ đâu phải là cái đèn. Quý vị hiểu không? Thí dụ quý vị một người có mắt, mình vô phòng tối, mình bật đèn thì mình nói là do cái đèn mới là thấy, thì mình gọi là đèn thấy. Giống như cái người mù mà mù, người ta được chữa cái mắt thì nói là mắt thấy. Nhưng mà Đức Phật bẻ lại là nếu mà nói mắt thấy thì cái người bật đèn thì phải gọi là đèn thấy. Vậy nhờ cái đèn mới thấy, phải gọi là đèn thấy. Còn nhờ cái mắt mới gọi là thấy, rồi gọi là mắt thấy. Thì Đức Phật có bẻ lại là cái người bật cái đèn lên, đèn sáng á, là nhờ cái đèn nó hiển cái cảnh thôi. Nhờ cái thấy là con mắt chứ không phải là đèn. À, thì con mắt cũng vậy, con mắt là nó hiển sắc thôi, nhờ con mắt là cái cơ quan, nhưng mà có cái tâm á, nó mới nhờ gá vô mắt nó gọi là thấy. À, cho nên Đức Phật nói tất cả chúng sanh á sở dĩ trôi lăn trong điên đảo vọng tưởng, tại vì trôi lăn trong cái vòng phiền não khách trần, tức là chúng ta chạy theo bên ngoài khách trần phiền não, chúng ta nhắm nắm theo cái tướng. Cho nên Đức Phật muốn đưa chúng ta rời là cái gốc mà biết được cái tướng, nhận được cái tướng là cái ông chủ, thì chúng ta sẽ hóa giải tất cả những chướng ngại. Gia thải thiền sư là như vậy đó, mình mù hay là không mù cũng vậy. Sở dĩ chúng ta cứ đeo bám bên ngoài, thấy hình ảnh bên ngoài, rồi chúng ta cứ chạy theo hình ảnh đẹp hình xấu, để rồi chúng ta vướng mắc, chúng ta nô lệ và chúng ta bị trói buộc, chúng ta mới vương vấn. Còn bây giờ mình nắm được cái ông chủ này á, thì cảnh là cảnh, nó không dính dáng gì đối với bản thân mình, phải không? Cái cảnh thì nó việc là cảnh, nó có việc sinh diệt, nó có việc vô thường, nó có đẹp, có xấu, chuyện của cảnh. Nhưng mà mình nhận được cái cảnh mình là ông chủ. Chẳng lẽ mình ông chủ là đi làm nô lệ với thằng người tớ? Mình thấy cảnh là mình là chủ rồi, mình lại đi dướng mắt cái mình sinh ra. là vô lý. À, cho nên Phật nói là chúng sanh bị khách cần phiền não, khách cần bên ngoài làm phiền não, cho nên suốt đời lông vòng trong cái vòng sanh tử này điên đảo. À, Đức Phật thấy mới chỉ chúng ta là nếu biết là như vậy thì bây giờ chúng ta nắm cái như vậy đó thì chúng ta làm chủ môn pháp, có gì đâu mà chúng ta phải khổ. Quý vị hiểu không? Sở dĩ chúng ta khổ là vì chúng ta cứ lo cảnh bên ngoài không à. Còn cái con người mình á, mình không có đặt hết trọng tâm. Phải có xe hơi, có nhà lầu, có vợ đẹp, có con ngoan, có chồng sang, có trưởng phu, có đầy đủ những điều gì đáp ứng cho mình. Nhưng một nay đụng cái râm nằm xuống, chồng ơi, vợ ơi, con ơi gì mà má ơi gì không thấy đâu hết trơn á, không ai lợi được cái đơn mình đi. À, thường độc hành, thường độc bộ chứ đâu có dính dáng gì. Thấy không? Rõ ràng. Mình biết vậy đó nhưng không được. Kiếm chính chỉ, phải kiếm thêm chỉ cho đủ một cây rồi bỏ vô, chắc ăn thôi cô gỉnh. Lại nó chở đó, tự lại nó chừng nào mất tính sao bây giờ kiếm trước đi. Sợ ngày mai không có lấy gì mà xài. Nó có kẹt vậy đó. Cho nên mình khổ vì mình không nắm được cái đầu mối thế ấy. Thì nó mới kẹt. Cho nên thiền sư Tổ Nguyên, Khô Mộc Tổ Nguyên. Khô Mộc có biết không, là thiền sư Tổ Nguyên này ông rất là giỏi, ông ngồi thiền dúng dội lắm, ngồi thiền ngày ngồi đêm, gọi là đến nỗi cái người ông khô luôn, giống như cây khô vậy đó. Ông học ngồi, ông ngồi hoài mà ông tìm mọi cách cái gì cũng không, ông không thấy nào ông ngồi được. Một hôm ông đến thiền sư Đại Huệ để học đạo, thì khi học đạo rồi á, ông trở về nhà mệt mỏi rồi về nhà, thì lúc đó về tới phòng tăng đường thì ông tăng ông vừa đốt cái đèn lên, trời ông bật lên ông nhận được. Ông đang một cái vấn đề nó nghĩ ông công phu hết lòng mà chưa hiểu được, vừa cái ông về bật lên cái đèn mới, cái ông mừng quá, ông làm câu kệ. Vừa bật đèn lên là thấy lửa, bật đèn lên là thấy lửa liền. Vì thấy họ không, đèn lên là thấy lửa. Vô minh nhiều kiếp soi phá, mình thấy lửa thì mình không thấy vô minh chứ gì, mà ổng vừa thấy lửa cái vô minh nó phá hết. Về nhà đụng phải thánh tăng, suýt nữa đối mặt làm qua. Tức là về tới nhà gặp ông này vừa khơi lên thấy được vị thánh tăng, chút xíu nữa làm qua rồi, chút xíu nữa là cứ chạy theo mình đó làm qua rồi. Thế nào chẳng làm qua, 15 năm trước tưởng lạ kỳ, y xưa chỉ là thế ấy. Đó là nhìn cái đó bóng đèn, nhìn cái đèn rồi chút xíu là làm qua, là mình chỉ chạy cái bóng đèn. Nhưng mà ổng nhờ ổng tập trung vào cái năng lực để khai phá, ổng nhận được 15 năm trước thật lạ kỳ, y xưa chỉ là thế ấy. Nó chỉ là vậy thôi mà chúng ta cứ chạy theo bóng đèn bên ngoài ngoài rồi không thấy cái mà tưởng là cái bóng đèn đó là do mình nắm qua cái bên ngoài, nhưng không thử cái mà thấy được cái bóng đèn, thấy được cái lửa, cái đó mới quan trọng. 15 năm trước tưởng nó lạ kỳ, chạy kiếm tùm lum hết, y xưa chỉ là cái ấy. Ông lên ông chạy vô ngài Đại Huệ, ông mừng quá, ông trình kiến giải. Ngài Đại Huệ cười, bắt đầu ngài Huệ ông nghe khác được, ông Đại Huệ cho thêm một bài kệ. Vách núi muôn tầm giải phóng thân, tức là ông đến cái vách núi, cái chỗ vực thẳm, ông giải phóng cái thân đây, ông dẹp xưa ra. Như xưa y cũ vẫn minh minh, hồi nào nó vẫn minh minh, nó sáng như vậy đó mà ông không nhận được á. Nó cũng luôn luôn nó không có vấn đề gì á. Đói ăn khát uống toàn vô sự, đâu luận người xưa chẳng phải xưa. Quý vị cứ làm những việc cần thiết đi, làm những việc thực tại đi, sống tâm bình thường đi, đừng có nghĩ vơ nghĩ vẩn. Làm hết cái này thì nó tự cái nhân này nó tạo quả kia, mắc gì phải lo nghĩ. Việc gì chúng ta cứ tận dụng là vô, là đói ăn khát uống cần người làm, việc gì cần làm trong vị trí mình, lo tu lo học, những cái việc gì cần thiết hiện tại thì đói ăn khát uống toàn vô sự. Há luận người xưa chẳng phải xưa, người xưa với người nay nó cũng là một, không có nói người xưa người nay. Cái này nó hồi nào nó vẫn như vậy thì đâu có gì đâu mà chúng ta kẹt. Mà chúng ta cứ chạy là cái xưa cái nay để rồi chúng ta có cái cũ cái mới, cái đẹp cái xấu để chúng ta yêu ghét. Như vậy thì chúng ta kẹt. Mà cái đó nó nằm trong cái tham vọng như vậy. Cho nên hòa thượng mới nói là nếu biết cuộc đời là thế ấy thì còn đâu vướng bận ở lòng ánh. Bắt đầu ngày hòa thượng mới đưa những cái phút sau để phân biệt chúng ta biết tại sao cái mấu chốt nào bị kẹt cái này mới không thấy được cuộc đời là thế ấy. Quý vị hiểu không? Khi sao cuộc đời là thế ấy? Thì giờ từ từ chúng ta bài kệ này còn dài. Thì giờ chúng ta mở được khúc nào chúng ta là đến khi nào chúng ta bật được cái thế ấy bằng cái con người chân thật của chúng ta thì quý vị sẽ không còn phải lo sầu phải là yên ổn rất là. Nhưng quý vị thường quý vị đã lớn rồi quý vị có nhớ cái bài hát không? Nếu biết rằng tình là giấy quan, quý vị nghe không? Tình là giấy quan, mà nếu mà mình vẫn còn theo tình là mình vẫn còn buộc giấy quan nó buộc, đúng không? nhưng mà biết là giai quan cũng vẫn theo cho nó buộc, đúng không? Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan, hợp rồi sẽ tan, đúng không quý vị? Cái nhân duyên mà hợp rồi sẽ tan, không? Rồi nếu biết rằng tham là đau khổ, tôi không nói yêu nha, tôi nói tham là đau khổ, đúng không quý vị? Có tham có đau khổ không? Nhiều khi mình thấy tham nó chạy nó lo trước, nhưng mà chạy thì đau khổ, tới khổ, cứ tham ái trước thì trời nào tới nào tính. À, nếu biết rằng tình là giới quán, nếu biết rồi hợp rồi sẽ tan, nếu biết rằng tham là đau khổ thì còn gì đâu vướng bận ở lòng anh. Mình biết được rồi đâu có gì vướng bận, mà làm như vậy sẽ khổ, sẽ kẹt, sẽ dính, thì thôi biết vậy thôi, chúng ta tìm cách triệt rồi chúng ta hết và chúng ta nghỉ. Thì bài báo hôm nay rất là đơn giản, quý vị theo nghe rất bình thường, nhưng mà tôi thấy hình như là bản thân chúng ta rất kẹt rất nhiều. Và nếu quý vị ráng cố gắng dũng mãnh hết lòng nhìn thẳng ngay đó và chấp nhận sống với con người mình, mình là một kẻ thù, nếu mình dối gạt mình che lấp mình bằng những cái mà cái những cái màn trình diễn là vi tế, những việc trình diễn ngoạn mục để che cái bản ngã mình, để mình phô trương bên ngoài, tự mình giết mình. Còn mình ngay thẳng nhìn thẳng mình, tôi không sợ là quý vị lỗi, không sợ quý kẹt, mà làm sao biết kẹt biết lỗi để tháo gỡ và vượt lên, thì chúng ta sẽ yên ổn và chúng ta sẽ biết cuộc đời là thế ấy. Thôi nghỉ. Dạ, thôi bây giờ hồi nãy giờ cũng đã nói nhiều rồi, bây giờ sẵn còn chút thời giờ quý vị lỡ chảy rồi nên để luôn đi. Quý vị có ai có những cái gì mà chưa nắm vừa vững được cuộc đời là thế ấy không, cho ta nêu lên để chúng ta có thể tháo gỡ. À dạ không, cái bó củi á thì thí dụ như là bó củi nó đâu có thực tế, mình không hiểu được ông hòa thượng Thạch Đầu chỉ cái gì. Thôi bây giờ tôi nói luôn để quý vị nắm đi, hồi trước có nói quý vị vấn đề kinh Lăng Nghiêm rồi đó, nhưng mà quý vị nắm vững quý vị biết. Bây giờ ông tới Giang Nam, ông gặp hòa thượng Mã Tổ, thì ông lấy cái gì gặp? Lấy con mắt gặp, thấy biết, đúng không? Đúng không, phải thấy biết không? Rồi bây giờ ông bà ông Thạch Đầu hỏi chỉ bó củi, Mã Tổ có giống bó củi không? Thì đâu phải nói cái hình tướng Mã Tổ với bó củi, mà cái gì biết được Mã Tổ, cái gì biết được bó củi, cái đó nó giống, đúng không? Giờ tôi uống nước cũng giống Mã Tổ rồi. Giống không quý vị? Giống không Mai? Ngoài nó rành lắm. Nghe hậu thiền sư là thiền chiếu nhiều và con rành lắm. Thôi bây giờ mình làm cái tất cả vận động TV nó đều là một sự hợp nhất của tự tánh, nhưng mà chúng ta điên đảo chạy theo hình ảnh bên ngoài, lập ra một cái ảo tưởng nào đó. Tôi đã từng nói quý vị, nhắc sơ là buổi trưa tuần ngày qua tôi có nhắc trong đại chúng á, là cái thức tinh nguyên bên mình là cái này nè, nó hay sanh các duyên rồi bị các duyên bỏ sót. Không có cái này sao biết cái này, không có cái này không thể dẫn cái này vẫn có, mà không có cái này thì không có cái này được. Quý vị đồng ý không? Không có cái này làm sao biết cái này mà nói cái này. Nhưng mà không có cái này nhưng mà vẫn còn cái này rõ ràng. Không có con mắt, không có cái thấy cảnh, nhưng vẫn có cái biết. Cái biết mình thấy tối, biết mình có cái biết rõ ràng. Nó có thể lòn qua cái căn khác là nghe, hoặc là nó ngửi, hoặc là nắm, nó sờ, nó chạm. Thì cái ông chủ để tạo ra những cái biết đó, cái đó mới cần phải biết. Mà chúng ta ưa lầm á, nói là tôi có tánh thấy, tôi có tánh nghe. Mà thật sự quý vị lọt vào cái ổ của cái thấy cái nghe, cái đó nó vẫn có năng nghe, cái thấy là thấy cái gì, tức là có năng có sở, nghe là nghe cái gì là có năng có sở. Nhưng mà thật sự quý vị thấy được cái tánh là cái gốc sanh ra cái thấy, cái gốc sanh ra cái nghe, cái đó mới là quan trọng. Nhưng mà bây giờ khó, không bao giờ chúng ta thấy được, vì chúng ta bị che lấp quá nhiều cái dính mắt. Mặc dù chúng ta biết trên ý thức cái tánh đó nó không có thấy, không có thấy nghe, không có kiến văn giác chi, nhưng mà bây giờ tham còn nè, sân còn nè, bao nhiêu rác rưởi còn, làm sao chúng ta thấy? Bây giờ muốn thấy được, bây giờ làm sao quý vị loại được đó? Loại được những tham muốn dính mắc đòi hỏi mong cầu hưởng thụ, tự nhiên nó lòi à? Giờ nó ra sạch hết rồi nó phải lòi thôi chứ sao giờ? Xương mà nó chùi không còn gì, nó phải sáng là phải thấy hình ảnh mình liền. Còn bây giờ nó đầy đống sình bùng lùm lum la, mình nói là cái thánh thấy thánh nghe gì, tôi nghe nó điên đảo quá trời quá đó. Mình trình bày như vậy tức là mình nói là trên ý thức thì được, nhưng mà thực chứng nó còn đòi hỏi chúng ta rất nhiều. Một người mà thật sự sống được với con người chân thật chúng ta là nó phải qua một giai đoạn thời gian nó cần thiết. Mà đặc biệt á, hay là nha, cái người mà nhận được cái này, nó quý vị biết là quý vị khó biết người ta lắm, người ta âm thầm lắm. Chúng ta từng nói mình càng tu mình thấy mình càng ngu. Từ nào giờ mình tưởng mình khôn, mà lúc mình nhận được cái đó, trời ơi quá ngu, nãy giờ nói gì bậy bạ không à. Tức là người ta ráng người ta dẹp được cái ngu đó, tức là bụi đó, để người ta được khôn. Chứ còn giờ mình mới chút xíu, mình mới lú lú xíu, mình từ giờ tôi biết, từ giờ tôi hiểu, từ giờ tôi ngộ. Trời ơi, là quá ngu. Ngu mà biết mình ngu thì tự là trí, mà ngu mà tưởng mình trí mình ngộ tức là quá ngu. Đúng không cô Tâm? Ngu mà tưởng mình trí thì là quá ngu gì nữa. Nhưng mà ngu biết ngu ta kệ nó, mình có là mình chấm đầu mình ta tu riết cái ngu nó hết cái thành trí. Vậy thôi, nếu về như thiết cuộc đời là thế ấy thì còn gì đâu thắc mắc hỏi với ai. Đúng không? Nghĩ. Thôi cho nên nghĩ. Cái gì tôi cũng hay, mới tôi có thời gian mà thấy người nào cũng sáng hết, không có nghi ngờ gì hết. Giỏi. Nhưng mà trong cái việc công phu thì đương nhiên tôi nói quý vị tâm sự thêm là rất nhiều chướng ngại quý vị. Nó chướng ngại từ lúc mà mới bắt đầu bước vào giai đoạn mà tìm đường. Rồi nó có những cái thuận cảnh nó làm cho chúng ta vướng vào chướng ngại chúng ta không hay. Khi chúng ta tu, chúng ta muốn giải thoát những cái gì vướng mắc cái chướng ngã, cái bản ngã này. Nhưng mà đến một giai đoạn nào tự nhiên nó có cái đường leo lỏ, nó len lỏ, nó vô tô điểm cái bản ngã mình. Khi mình có chức vị, khi mình có địa vị, mình có cơ hội, tự nhiên nó sẽ tô tìm cái đó mà chúng ta không khéo nhận được là chúng ta bị rơi vô cái hầm đó liền. Cho nên quý vị phải khéo. Mình tu á, là mình càng ngày càng nhận định thật rõ và phải chống chân thật với tâm mình. Một cái ý niệm mà quý vị khởi lên là quý vị không chịu ngăn ngừa lúc đầu, nó sẽ kết tập thành một cái khối, lúc đó đụng chuyện quý vị không cách gì xử lý. Nhưng mà mình nhận định từ chút, mình triệt tiêu nó ngay cái trứng nước á, thì khi mà đụng chuyện là nó không có cơ hội này để nó phát triển. Quý vị vẫn thẳng đường, vẫn an thân lập mệnh, rất là khỏe. Cho nên những việc nhỏ tôi nói tại sao quý vị khởi một cái việc, thật sự trong cuộc đời chúng ta nó có những cái khổ cần phải giải quyết, nó quá bực đi, nợ nần hay gì nó là bệnh hoạn phải giải quyết. Nhưng mà có những việc rất nhỏ nhặt, ăn mặn chút xíu ra cũng bực, rồi mà là cái gì nóng quá cũng xuống xuống bực, mà ngứa quá làm gì nó hơi chút xíu thôi chúng ta cũng khó chịu. Mà không ngờ cái khó chịu nó thành ý niệm, nó kết tập một chút, nó đụng thành một khối, tức là lúc nào chúng ta cũng bị phiền não. Còn quý vị tỉnh giác, tôi vừa khởi một niệm bực bội bức xúc cái gì đó ảo tưởng, bản thân chúng ta vẫn thanh tịnh, mày đừng có gạt tao. Chặt, quý vị ráng gan từ việc nhỏ thì cái hột giống nó không có, quý vị triệt tiêu thì không bao giờ nó phát huy được. Chúng ta có sân, có giận, có ghen tức, có đấu kỵ, nó do kết tập ý niệm từ việc nhỏ mới thành việc lớn. Thành thử quý vị tu là chúng ta làm gì? Chỉ sửa ngay cái thực tại bây giờ, không cần phải, cái quá khứ là chuyện đã qua rồi, nó thành cái bệnh rồi, chúng ta uống thuốc chữa bệnh. Rồi cái niệm chúng ta vừa khởi thì bệnh cũ nó càng hết, bệnh mới nó không tăng thì đỡ. Chứ bệnh cũ nó chưa hết thì chúng ta khởi thêm cái nữa, nó chồng thêm nợ, quý vị đầy đầu rồi. Rồi nợ mẹ, rồi lãi mẹ, đẩy lãi con, lúc đó chạy bán nhà không kịp, nó cầm cố đủ thứ chuyện, nó kẹt lắm. Thấy không? Còn giờ mày cứ ráng cố gắng, chịu thiệt thòi gì cũng được. Làm sao tạo những điều kiện gì có thể triệt tiêu được cái nghiệp quả, dứt được cái tâm tham, dứt được cái tâm sân, nhất là tâm tham ái nha, tôi nói quý vị nha. Trong cuộc đời này, nó cái hoàn cảnh bên ngoài bây giờ nó tràn lan, càng văn minh người ta càng cái nào, người ta nó biểu lộ bên ngoài rất là thô tháo. Quý vị thấy phim ảnh hay này nọ, nó làm cho quý vị tư tưởng rối loạn, nhất là bên nam. Phải khéo, đừng có ỷ lại nha, thấy cái gì mà cảm thấy không được, đụng tới mình khởi lên thôi, mình chặt, đừng dòm nữa. Những cái gì hình ảnh hay gì đó có thể khiêu gợi những tư tưởng chúng ta dục, chúng ta chấp nhận mình yếu, dẹp, chúng ta cắt duyên. Nhưng mà khi quý vị tâm quý vị thanh tịnh rồi á, quý vị đụng cái đó là tự nhiên quý vị có đủ năng lực quý vị chuyển hóa. Còn bây giờ còn yếu, ráng cố gắng chấp nhận, đừng có xông pha vô đó, nam nữ gì cũng vậy. Cho nên sự quan hệ, tại sao trong giới luật cái quan hệ là không cho người nam người nữ nó gần gũi nhau để tiếp xúc? Vì ban đầu thì không thấy gì hết, nhưng mà ý niệm quý vị biết không, nó cứ gần gũi nó tạo thành sự luyến ái, rồi bắt đầu nó khởi lên những cái niệm, rồi bắt đầu nó giao. Nó có những cái trường hợp quý vị thấy, dụ như là như nàng cái cô Liên Hoa Sắc á, là một đá trong nhà sống chung với nhau, rốt cuộc mẹ chồng mà lấy chồng mình, rồi rốt rồi cái bắt đầu mà chồng mình lấy con mình, nó điên loạn do cái tâm dục người ta không kiềm chế được. Thì bây giờ mình cắt duyên, mình chưa tu á thì mình cắt duyên. Khi nào chúng ta có bản lãnh thuần thục, làm chủ được tư tưởng, chúng ta có khả dĩ ra làm lợi ích cho mọi người, thì chúng ta có đụng chuyện nó khởi nhưng mà chúng ta vẫn làm chủ thì hy vọng. Còn đối với hạng Bồ Tát mà tàn thức minh bạch rồi, chúng ta không nói, lúc đó chúng ta phàn. Rồi quan trọng chúng ta cứ coi mình yếu và tạo những điều kiện gì thuận tiện cho công việc tu, tập trung những cơ hội. Không ai biết ngày mai quý vị đi đâu. Nghiệp lực chúng sanh không bến bờ, khổ đau vần vật rối như tơ. Nghiệp lực chúng ta nó không có bến bờ, với những lúc chuyến cái chướng đến nó rối như tơ, sanh già bệnh chết không phân biệt, lại lắm tai ương cứ chật chờ. Bao nhiêu cái đến tai ương khổ sở nó sẽ chật chờ, mà nếu chúng ta cứ lao theo đến khi đụng chuyện thì chúng ta có thể rơi rớt ngã gục. Cho nên tốt nhất là mình tu, mình theo giới luật, gặp Phật cháy làm sao ráng làm vậy, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, nghiêm minh. đó giai đoạn tính ra lên 10 giới, giai đoạn lên 250 giới, nó đi từ bước, từ bước, từ bước. Tôi thấy tôi đi đúng pháp là chán, đừng có chủ quan. Chủ quan hay kiêu ngạo là con đường chết. Cứ cho mình là dở, cứ cho mình là xấu, ai chê sao cũng được. Chắc duyên là bơ là chắc ăn. Mình xác nhận, dù rằng mình nói là cái đó là chấp pháp, đừng sợ. Lúc bệnh là phải có thuốc, chúng ta đừng sợ chuyện đó. Nó là phương tiện, chỉ khi nào chúng ta thật sự hết bệnh mà chúng ta vẫn nắm pháp, đó là chấp pháp. Còn bệnh thì chúng ta cứ giữ pháp, giữ pháp cho nghiêm chỉnh. Là tôi bảo đảm quý vị không có gì mà làm. Sở dĩ chúng ta làm ăn thất bại, chúng ta gặp tai nạn, những gì khổ sở là vì chúng ta rơi vào cái vòng cái nghiệp quả mà chúng ta cứ cố tình che nó, thì chúng ta khổ. Còn chúng ta làm thẳng thắn đi đến chỗ yên ổn thanh tịnh là bảo đảm cho quý vị làm cái gì nó cũng nhẹ nhàng. Và làm như vậy nhẹ nhàng thì còn gì đâu vướng bận nữa, lòng anh thôi nghĩ. Thôi ha, không có gì tăng áp chúng ta nữa.
Chúng sanh vô biên thể nguyện độ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp quay môn vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện.